anh đã từng đúng nghĩa là một thằng con nhà giàu, ỷ lại vào gia đình. Thời điểm đấy anh không có công việc, không có kỹ năng, không có học thức, cảm thấy là anh không cần phải lo lắng gì ở tương lai, bởi vì nhà anh đã có một cái cửa hàng phở như thế rồi, mình không phải sợ nữa. Thế nên về sau lúc anh bắt đầu đi làm rồi và mọi người biết về cái gia thế của nhà anh, mọi người nhắc đến rất là nhiều và anh cảm thấy rất bực, bởi vì là mình làm YouTube cố gắng làm những nội dung mà nó có giá trị ở cộng đồng mà mọi người chỉ nhớ về cái khía cạnh gia đình của mình thôi. Đến thời điểm bây giờ anh nhìn lại thì anh thấy là cái chữ giàu ấy nó là một phần trong cái đặc tính con người của mình. Nếu như không phải là con của mẹ anh và không sống trong một cái hoàn cảnh ổn về mặt tài chính như này, chưa chắc con người anh đã là con người như bây giờ. Nên có lẽ là bây giờ anh đã chấp nhận cái việc mà mọi người có thể gọi anh là thiếu gia hay mọi người gọi anh là bất kỳ cái gì được, dù sao thì nó vẫn là một phần con người của mình, mình không nên chối bỏ nó.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón anh Tân Một Cú, YouTuber triệu view và rất nhiều những triệu khác. Chào mừng anh đến với Ba Chấm Podcast ạ.
Cảm ơn Nam và cảm ơn Ba Chấm Podcast đã cho mình có cơ hội khách mời để có thể lên đây và chia sẻ những câu chuyện cá nhân mình. Mình là Tân, mọi người hay gọi mình là Tân Một Cú và hiện tại thì mình là một YouTuber, một TikToker hoạt động tại hệ thống của S Channel.
Bình thường em cứ tưởng em là cái người host nói nhanh nhất rồi, hóa ra là anh còn nói nhanh hơn cả em.
Ơi, vừa rồi là nói nhanh rồi à?
Cái nhanh này là hồi xưa anh đã...
Nhanh như này là do phản xạ bình thường của cơ thể rồi. Đây là anh đang cố gắng anh nói chậm đi một tí để nghe mọi chữ nó rõ hơn, chứ nếu mà ví dụ như anh nói mà để tóm tắt nội dung thì nó sẽ còn nhanh hơn đó.
Đấy là lý do vì sao mà em rất là thích những video review của anh, vì cái phong cách nó nhanh của anh, nó không dề dà, nó không chậm. Em nghĩ đây cũng là một cái điểm thu hút người xem đúng không?
Cũng sẽ tùy người đấy. Trước đây khi mà anh làm kênh cá nhân thì các bạn, người xem của anh, các bạn có phản hồi là kiểu nói nhanh như thế này nghe rất là cuốn. Tuy nhiên khi mà anh sang review xe thì lúc đó thì đối tượng khán giả rất là khác rồi. Và anh nói ở cái tốc độ đấy thì họ phàn nàn rất là nhiều, là không nghe thấy anh nói gì cả. Nói như ăn cướp, nói sợ người khác nói hết mất phần của mình. Nên là anh đã phải điều chỉnh lại cái tốc độ khá là nhiều so với cả ngày xưa.
Em có xem video của anh review xe, biết là cái lúc mà anh đứng ngoài đường anh review nó có khác nhiều so với khi anh ngồi trong nhà cái phong cách nói.
Nó sẽ tùy hoàn cảnh đấy. Thật ra cái việc anh nói nhanh hay nói chậm nó cũng bị phụ thuộc vào một phần là do tâm lý của anh vào thời điểm đấy nữa. Tức nếu ví dụ như anh ở trong một cái môi trường thoải mái, anh có thể cảm thấy thoải mái để chia sẻ thì anh sẽ nói rất là từ từ và anh nói rất là mượt. Nhưng mà trong một số trường hợp như kiểu quay ở ngoài đường thì mình sẽ gặp rất nhiều những không mong muốn những thứ xung quanh, ví dụ như là công trường xây dựng chẳng hạn, hay là con đường mà rất nhiều xe qua. Thế thì bắt buộc đôi anh bị áp lực ấy. Anh phải làm thật là nhanh để có thể xong được cái bài này, để mình không phải chịu đựng những cái tiếng kia mà mình kiểu cứ đang nói cho mình phải dừng lại đó. Thì lúc đấy sẽ nói rất là nhanh, thì sẽ tùy vào cái tâm trạng và tâm lý của mình lúc đấy thôi.
Cái này là tâm lý của em, nhưng mà tôi podcast em hiểu cái cảm giác đấy.
Đúng không, cái cảm giác mà mình nói xong rồi nó cứ có một cái tiếng lạ lạ nào đấy là mình lại phải thu lại cái câu đấy mà nó mệt dã man.
Nhưng mà đối với anh thì cái môi trường nào khiến anh cảm thấy thoải mái, gọi là lý tưởng thì đúng hơn?
Môi trường nào lý tưởng à? Anh nghĩ là lý tưởng nhất là lúc anh ở mình. Gần đây thì anh bắt đầu anh nhận ra là anh cảm thấy làm việc thoải mái nhất, anh có thể nói một cách kiểu tự nhiên nhất và sáng tạo nhất khi anh ở mình, tức là xung quanh anh không có bất kỳ ai cả. Trước đây trên kênh cũ cá nhân của anh thì những cái video mà anh thấy anh làm được gọi nhiều view nhất, những nội dung anh cảm thấy ổn nhất là đều là những nội dung mà anh tự quay ở nhà một mình, không có ai xung quanh.
Anh có lý giải được lý do tại sao?
Chắc là do hồi bé tính anh hay ngại, nó cũng ảnh hưởng đến tính cách bây giờ. Tức là anh là người sợ cái đánh giá của người bên ngoài, xong rồi là kiểu bị áp lực khi mà mình đang làm một cái gì đấy, xong rồi có người ta nhìn vào ấy. Cái ngày đầu tiên anh đi thử việc ở S Channel ấy, anh Huy anh đưa cho anh cái điện thoại xong bảo là em quay video thử đi, mà lúc đấy là chưa phải quay là kiểu lên hình là quay mặt mình đâu, mà chỉ quay một cái tay thôi, bởi vì xung quanh anh có quá nhiều người, anh không thể làm nổi, anh kiểu cứng quá, anh nói mãi không được xong một câu. Thế anh phải nói với anh Huy là anh ơi, anh cho em ngày cuối tuần này em quay lại sau, em nay em hơi khớp, em đang bị tâm lý. Thế là lúc cuối tuần thì có mỗi anh với thằng bạn anh thì anh lại quay được thoải mái, và sau video đấy thì anh được nhận.
Có một điều khi mà em tìm hiểu anh ở trên không chỉ mạng xã hội đâu mà cả internet nữa, thì từ khóa mà em nghe được nhiều nhất là thiếu gia của đại gia bán phở. Cũng là đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhắc đến anh với những cái danh xưng mà người đời gán cho mình, anh có tồn tại cái cảm xúc nào mà nó không tích cực lắm không?
Thật ra không phải là có, mà thật ra là đã từng có. Anh đã từng cảm thấy rất là khó chịu khi mà mọi người chỉ nhắc đến cái khía cạnh đấy của anh. Trước khi anh làm YouTube thì thật ra thì khi bây giờ mình nhìn lại mình thấy là đúng. Trước khi mà anh làm S Channel thì anh đúng nghĩa là một thằng con nhà giàu, ỷ lại vào gia đình. Thời điểm đấy anh không có công việc, không có kỹ năng, không học thức. Bởi vì anh đã quyết định là anh nghỉ trường đại học, anh học thời điểm đấy. Anh đi chơi suốt ngày và anh cảm thấy là anh không cần phải lo lắng gì ở tương lai, bởi vì nhà anh đã có một cái cửa hàng phở như thế rồi, mình không phải sợ nữa. Thế nên về sau lúc anh bắt đầu đi làm rồi và mọi người biết về cái gia thế của nhà anh, mọi người nhắc đến rất là nhiều và anh cảm thấy cũng bực, bởi vì là mình làm YouTube, mình cũng cố gắng sáng tạo, mình cố gắng làm những nội dung mà nó có giá trị ở cộng đồng mà mọi người chỉ nhớ về cái khía cạnh gia đình của mình thôi. Đến thời điểm bây giờ anh nhìn lại thì anh thấy là cái chữ giàu ấy nó là một phần trong cái đặc tính con người của mình. Gần đây anh có một cậu em kiểu họa sĩ ấy, vẽ rất là đẹp, có vẽ một cái bức tranh hoạt hình hóa lại mấy anh em ở trong cái đội đấy, thì anh được hoạt hình là một cái nhân vật là một con chó bun mặc một bộ vest, mặc rất nhiều cái đồ trang sức trông cực kỳ giống ông trùm giàu có, tay cầm bát phở. Thế anh nhận ra là tất cả bạn bè anh đều nhìn anh dưới cái góc độ như thế, và nó cũng là một cái đặc tính của con người anh. Và nếu như nói thật là nếu như không phải là con của mẹ anh và không sống trong một cái hoàn cảnh mà nó ổn về mặt tài chính như này, chưa chắc con người anh đã là con người như bây giờ. Nên có lẽ là bây giờ anh đã chấp nhận cái việc mà mọi người có thể gọi anh là thiếu gia hay mọi người gọi anh là bất kỳ cái gì cũng được, bởi vì dù sao thì nó vẫn là một phần con người của mình, mình không nên chối bỏ nó.
Làm sao để anh có được những cái thành tựu như ngày hôm nay với cái danh xưng đó?
Thật ra thì cái danh xưng đấy nó xuất hiện khá là muộn trong cái quá trình làm YouTube của anh, bởi vì là vào thời điểm đầu mọi người không biết và anh cũng không nói. Khoảng 1-2 năm đầu tiên đi làm YouTube, anh không có đề cập gì đến câu chuyện gia thế của gia đình cả, chỉ có những anh em ở trong S Channel thì mới biết thôi, thì là hay mời mọi người đi ăn. Thế thì đến sau tầm năm 2018 thì anh có đi ăn với cả Vinh Vật Vờ. Em có biết Vinh Vật Vờ đúng không?
Em biết ạ.
Bạn reviewer về công nghệ. Ở đó thì thằng con rời lên quay vlog, nó lên nó khoe hộ anh, nó khoe xe nhà anh, xong nó khoe cửa hàng nhà anh, xong từ đấy mọi người trở đi, mọi người bắt đầu nói về cái câu chuyện đấy. Thật ra ấy, đôi khi anh cũng thấy là việc tận dụng một chút gia thế của gia đình mình nó cũng khá là tốt trong cái việc kéo được sự tương tác. Nó như kiểu là một cái mồi nhử cho mọi người đến với anh ấy, mọi người sẽ tò mò với anh và lúc đấy thì anh sẽ đưa ra những nội dung đó là của ai sáng tạo, nó không liên quan gì đến gia thế nhà anh cả, nhưng mà nó hay và nó thu hút mọi người. Lúc đấy thì mọi người lại nhìn nhận anh với một con người khác. Thì thật ra gọi là những cái thành tựu của anh đạt đến như thời điểm bây giờ thì như anh nói ban nãy thì nó cũng có một phần nào đấy là do cái sự giàu có. Vậy nên có thể nói rằng là may, cũng may là mình là con của mẹ mình được gọi là thiếu gia, nên là cũng có được một chút thu hút hơn so với những người khác, và từ đấy thì mình cũng có cơ hội để thể hiện bản thân hơn. Anh nghĩ là như thế.
Với những người mà không được giàu như anh, không có tài chính như anh, thì anh có một cái bản đồ hay là một cái lời khuyên nào cho họ, nhắn nhủ nào đó cho họ trên con đường mà muốn trở thành một cái gì đó theo ý mình?
Anh biết là nếu như mà anh không ở trong cái hoàn cảnh của anh như bây giờ, tức là không có cái điều kiện tài chính như bây giờ, con đường của anh có thể nó sẽ rất là khác. Và thậm chí là cái sự tự tin của anh, hay là mức độ sáng tạo, mức độ hiểu biết của anh, nói chung là tất mọi chỉ số của con người anh chưa chắc nó được như bây giờ. Vậy nên anh chỉ muốn nói là mọi người nếu như ở trong những hoàn cảnh khác nhau ấy, thì mọi người nên tự nhìn nhận bản thân trước, nhìn nhận những chỉ số của bản thân trước và lựa chọn và đưa ra những quyết định cho nó phù hợp nhất với bản thân. Anh thì anh cảm thấy anh may mắn hơn những người khác, bởi vì do là gia đình cũng có hậu thuẫn về mặt tài chính, nên là mọi quyết định của anh đưa ra trong cuộc đời nó cũng có một phần ở đấy, nó có thể trẻ trâu, nó có thể hơi bồng bột, nhưng mà nó không có cái sự lo lắng trong đấy. Nhưng mà với những người mà không ở trong hoàn cảnh như anh nghĩ là nếu như họ muốn trở thành một cái gì đó thì có thể các cái bước đi của họ và con đường đi của họ nó sẽ dài hơn của anh, mất nhiều bước hơn của anh. Quan trọng là mọi người nhìn nhận được về bản thân mình và đưa ra được những quyết định phù hợp với bản thân trong từng hoàn cảnh, tránh cái tình trạng có thể là bởi vì là đã có một cái quá khứ không thực sự là đầy đủ về mặt vật chất nên lớn lên sẽ làm mọi cách để có thể có được sự nổi tiếng, để trở thành một người nào đấy có tiếng nói trong xã hội chẳng hạn. Và đôi khi cái việc đấy nó dẫn đến những cái hành động hơi tiêu cực, ví dụ như cái việc gây sốc, gây phốt, tạo drama để cho bản thân được nổi tiếng. Đó, anh cũng chỉ muốn khuyên mọi người là mọi người hãy bình tĩnh. Cái gì mình làm một công việc mà muốn thành công đôi khi nó sẽ mất 10 năm, 15 năm, chứ nó sẽ không phải trong 3-4 năm đâu, nên là đừng vội. Quan trọng là mình biết mình đang làm gì và những cái thứ mình làm có giá trị là được.
Trong suốt cái quá trình làm nghề của anh, nếu như mà phải nhắc đến những cái định kiến trong cái giới review đồ công nghệ, anh sẽ muốn nói về định kiến như nào? Tại sao lại tồn tại định kiến như vậy?
Định kiến của reviewer à?
Như ngày xưa em có xem một cái podcast của anh mà đợt đấy em thấy anh khá là gắt mới nói về cái việc review ăn tiền ấy.
Review ăn tiền à? Cái câu chuyện đấy là từ vụ anh chiến đấu với một tập đoàn công nghệ thôi, chắc là không nhắc tên nữa. Làm reviewer thì nó sẽ bị gán rất là nhiều. Như em nói câu chuyện ban nãy là câu chuyện ăn tiền, anh cũng nói thẳng luôn, thật ra bây giờ cái chuyện mà reviewer nhận booking để đánh giá sản phẩm, nó là một cái chuyện anh nghĩ là mọi người biết rồi. Ở trong giới review thì nếu như không phải là một người có hoàn cảnh quá giàu, không quan tâm đến tiền, làm cũng như không quan tâm đến tiền mà người ta vẫn làm, người ta cần phải có nguồn thu nhập, người ta vẫn phải nuôi gia đình các thứ, thì rõ ràng cái chuyện mà booking và nhận tiền thì nó là cái chuyện xảy ra rất là bình thường. Chỉ là thời điểm bây giờ có rất nhiều người tự nhận mình là reviewer, tức là thời gian là họ chỉ làm một cái content bình thường, họ đi trải nghiệm thôi, nhưng mà họ vẫn nhận mình là reviewer. Có bao nhiêu tiền họ nhận hết, tức là sản phẩm không có sự chọn lọc chẳng hạn. Thế nên là nó sẽ là kiểu bởi vì một con sâu làm giàu nồi canh, nên là mọi người cứ nhìn một hai ví dụ người đánh giá là bọn reviewer là toàn bọn ăn tiền các thứ. Nhưng mà cũng cần phải thông cảm cho các anh em reviewer, vì mình nói về YouTube ở Việt Nam mình đi, ví dụ như ở nước ngoài người ta hoàn toàn có thể sống được cuộc sống nó tương đối là ổn bằng tiền từ YouTube, nhưng mà ở Việt Nam thì chuyện rất khó nó xảy ra, trừ khi là nếu mà xác định là sống bằng nghề YouTube thì cái lượng view nó phải tương đương với NTN thì may ra là sống được. Và thời điểm bây giờ kể cả view như NTN thì cũng chưa chắc là sống được, vì cái cơ chế trả tiền của YouTube nó thay đổi quá nhiều rồi. Đó là một cái khía cạnh mà anh cũng muốn là mọi người nhìn nhận về reviewer, cũng thông cảm cho các anh em cần phải sống. Cái thứ hai nữa, mọi người hay nói reviewer rất là giàu, bởi vì là reviewer thì hay gắn với sản phẩm, trong giới cũng hay có một cái like content là cái này mình mới mua để cho thu hút và xem hơn ấy. Nên mọi người hay nghĩ là reviewer ui rồi được mua được đồ xịn, xong rồi là cho đồ xịn các thứ, nhưng mà thật ra là chắc là phải đến 70-80% là đồ đi mượn. Chứ còn bảo đồ của mình thì khá là ít.
Đấy là với các anh em, với các chị em thì sao? Cái giới ở giới review nó có khá nhiều đúng không?
Đúng, đúng. Chị em thì đầu tiên nói về công nghệ, thì thế giới công nghệ chứ thì thế giới điện thoại, thứ các chị em hay bị gán danh là bình hòa di động, không biết gì, chủ yếu lên hình là thu hút dai thôi. Thế nhưng mà đó là những cái câu chuyện mà nó là từ những cái năm mà từ 2015, 2016, 2017. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì anh thấy có rất nhiều các bạn reviewer nữ làm rất là tốt. Ví dụ như là bạn Phương Anh Payo, trước đây có cả thêm bạn Ngọc Vi nữa mà lâu lắm rồi không xem video của bạn Ngọc Vi. Đó là hai bạn khá là điển hình, và cũng có một vài bạn lâu rồi anh không theo dõi thế giới công nhớ tên, thì các bạn ấy là những cái người mà hoạt động giống như là những cái người nam bình thường thôi. Các bạn ấy tìm hiểu về kiến thức công nghệ, các bạn ấy trải nghiệm và các bạn ấy chia sẻ. Thì với con gái thì nó hơi rào cản một cái là những kiến thức về công nghệ nó rất là khô khan, nó giống như kiểu gọi là cái sự khác nhau giữa hai giới ấy. Bọn con trai thì nó thích những cái gì liên quan khoa học, liên quan đến công nghệ, liên quan đến kiểu mấy cái đồ lắp ráp các thứ linh tinh, với con gái thì khác. Thế nhưng mà vẫn có rất nhiều bạn gái thì bạn ấy vẫn quyết định thoát ra khỏi định kiến của xã hội về cái nghề reviewer mà là nữ, là một cái bình hoa di động. Các bạn tìm hiểu kiến thức, các bạn có những cái trải nghiệm thực tế giống như một reviewer nam bình thường, và bây giờ thì anh thấy nó đã thay đổi rồi. Còn về giới xe ấy, cái reviewer nữ thì nó chưa có nhiều, thật ra là đến thời điểm bây giờ là khá là ít hơn so với cả bên công nghệ. Vì làm xe là một ngành nó rất là đặc thù, đòi hỏi sự tìm hiểu và mức độ trải nghiệm nó cao hơn công nghệ rất là cao, và cường độ làm việc và môi trường làm việc nó cũng khắc nghiệt hơn. Chưa kể đến thì trước đây trong cái quá trình mà xây dựng cái ngành review xe này thì có rất nhiều bên họ xây dựng hình ảnh người nữ là những con người xôi thịt, mặc những cái đồ hở cái này hở cái kia, làm thế nào để hở nhiều nhất có thể, để kiểu mọi người biết rồi đấy, liên quan xe cộ thì là nó là câu chuyện giữa kiểu đàn ông cơ khí và những cô gái mà. Nên là chúng ta xem những cái giải đua thấy những cô gái ăn mặc sexy rất là nhiều, thì cái câu chuyện review xe ở Việt Nam nó cũng thế thôi. Thì các bạn review nữ thì hay bị gán đấy, và thậm chí là kể cả trước đây trong team Đường Hai Chiều của anh có một bạn nữ, bạn này thì là chuẩn là reviewer, có tìm hiểu, có trải nghiệm, đánh giá rất là đàng hoàng giống như một cái người reviewer nam bình thường, và đặc biệt nhá, không ăn mặc hở hang nhưng mà vẫn nhận được những cái lời bình luận rất khiếm nhã về cơ thể của bạn ấy. Thì đó là cái đặc trưng của ngành thôi, mọi người đang định kiến về cái reviewer mà dành cho nữ này trong hai cái lĩnh vực mà anh biết.
Không chỉ riêng là xe cộ đồ công nghệ đâu, mà cảm giác như là nữ giới mà review tất cả những gì mà nó không trừ mỹ phẩm, đồ ăn thứ ra nó đều có một định kiến. Nếu như mà đặt một cái trường hợp ngược lại, đàn ông mà review đồ của phụ nữ thì ông anh là nó sẽ có những định kiến gì?
Đàn ông review đồ phụ nữ à? Thật ra đàn ông mà anh thấy review đồ mỹ phẩm như là có rồi ra, mà có vẻ là con trai mà làm đồ con gái có vẻ nhận sự tung hô nhiều hơn con gái làm đồ con trai, anh cảm giác là như thế. Bởi vì ấy, có thể là này anh đoán thôi nhá, tức là từ hồi nhỏ ấy, bọn con gái chúng nó có thể chơi đồ chơi cùng với con trai, mặc quần áo của con trai, nhưng mà bọn con trai ngược lại thì gần như không thể nào mà chơi đồ của con gái hoặc là mặc quần áo của mấy đứa con gái được. Thế nên khi mà lớn lên ấy, chúng ta nhìn thấy có những người đàn ông người ta sử dụng đồ hoặc người ta làm những cái việc mà liên quan đến người phụ nữ hoặc là giống một người phụ nữ thì nó sẽ như một cái của lạ, nó sẽ gây được sự thích thú rất là nhiều, đôi khi là nhận được sự ủng hộ hơn là những người nữ làm những công việc của người nam. Anh cảm nhận, anh quan sát thì là như thế.
Có một cái muốn hỏi nó đào sâu hơn nữa là theo cái quan sát của anh, trải nghiệm của anh về tính xã hội ấy, theo anh là tại sao lại có những định kiến như này về cả hai giới luôn nhé?
Thật ra thì cái việc có những cái sự khác nhau giữa hai giới như này thì bản chất về cơ bản là hai giới đã là khác nhau rồi, nam đã là khác và nữ đã là khác rồi. Phía bên trong cơ thể của chúng ta đã có cấu trúc sinh học khác nhau và sản sinh ra những nội tiết tố à? Anh không biết dùng từ này có đúng không, những cái chất khác nhau rồi, nên là bản thân gọi là những cái phản ứng hóa sinh ở trong cơ thể đã khác nhau, vậy nên suy nghĩ đã khác nhau. Còn lại qua một cái lịch sử gọi là phát triển rất là dài của loài người với những cái nền văn hóa khác nhau và có những cái quan điểm khác nhau về nam và nữ thì nó kết hợp lại với nhau gọi là tạo thành một cái mớ gọi là hỗn độn như bây giờ, thì nó sẽ dẫn đến những góc nhìn khác nhau về người nam và người nữ. Dù sao thì anh thấy là một cái xã hội của chúng ta từ trước đến nay chuyện mà trọng nam khinh nữ nó xảy ra nhiều hơn, và bản thân những người đàn ông lúc nào cũng nhận được một cái sự đánh giá có vẻ dễ dàng hơn so với cả những người phụ nữ ở một số khía cạnh. Nhưng mà nói như thế thì cũng không hẳn người nam là không phải chịu thiệt trong cái cuộc sống gia đình các thứ, kiếm tiền các thứ, thì người nam sẽ là người nói ít và phải kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái gọi là cái expect của xã hội đối với người đàn ông là như thế. Thì anh thấy nói chung là mỗi giới một kiểu, mỗi giới có một điểm cộng điểm trừ riêng và mỗi giới có những định kiến và những cái điểm lợi về góc nhìn của xã hội riêng. Thế nên là gần đây cũng thấy gọi là những câu chuyện nữ quyền các thứ, nhưng mà anh nghĩ là nếu như chúng ta nhìn cả về hai phía, cả về giới của mình và cả giới của mọi người, gọi giới đối diện ấy, thì sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn nếu nhìn kỹ.
Có vẻ như là cái con đường công việc sự nghiệp của anh nó đi khá thẳng ấy. Nếu như mà phải kể đến những bước ngoặt hoặc là cái sự gập ghềnh, anh có cái sự kiện nào trong đời như vậy với nghề?
Với nghề à? Sự kiện chắc là bước gập ghềnh đầu tiên đi thì là cái hôm mà anh thông báo cho gia đình anh là anh bắt đầu đi làm ở S-Channel. Thì lúc sau anh lên ngồi nói chuyện với bố thì bố anh trông rất là buồn. Thì bởi bố anh bảo là đến tuổi đi làm rồi, gia đình bắt đầu cần người trong nhà để tiếp quản công việc kinh doanh rồi thì lại đi ra ngoài làm, và lại còn làm cái công việc làm YouTuber ấy. Cái năm 2015 thì làm gì có ai sống bằng nghề YouTuber đâu em. Hồi đấy là YouTuber nó là kiểu những thằng diễn hề trên mạng ấy.
Cực đoan thế nhỉ.
Gia đình không có cái nhìn tốt và không nhìn được cái tương lai trong cái nghề này. Đấy là cái thời điểm mà anh cảm thấy là anh muốn chứng minh cho bố anh thấy là cái lựa chọn của anh không phải lúc nào là nó cũng sai. Mặc dù trước đây anh chọn rất nhiều cái sai, nhưng mà cái này thì nó không phải là cái sai. Và nếu anh nghĩ là anh có tiềm năng với công việc này và anh nghĩ anh sẽ làm nó đủ giỏi để anh có thể kiếm tiền được và làm cho bố mẹ anh cảm thấy yên tâm được, thì cũng rất là may là anh đã làm được điều đó. Nói chung là hai cụ rất là ủng hộ. Hiếm khi nói về câu chuyện là về tiếp quản mà chỉ gọi thỉnh thoảng nói một hai câu, bảo là xem đời nào có rảnh thì lên cửa hàng ngó nghiêng tí, chứ cũng không bao giờ gây áp lực gì cả. Dấu mốc thứ hai là vụ gì ta? Chửi nhau với fan BTS à?
Cái đấy cũng được tính luôn á.
Thật ra vụ đấy thì nó không phải là drama, nó chỉ là gọi là hiểu nhầm thôi. Công nhận là hồi đấy cũng hơi trẻ trâu thật. Tức là bên S-Channel của bọn anh là có một cái reaction với video của BTS, thì là cũng có một hai anh em lỡ mồm trêu nói với các thành viên BTS, thế là fan của họ thì không vui, thế là mới tràn và chửi. Thế là anh kiểu lần đầu tiên trong cuộc đời là anh gọi là làm người gọi là KOL rồi nhá, có chút tiếng tăm rồi, nên là phải gọi gì à, cẩn thận với những phát ngôn của mình. Anh làm cho phát ba status, anh chửi cái hội fan này luôn. Và thời điểm đấy thì fan của BTS không có một bên truyền thông nào dám động vào, chứ đừng nói là chửi. Chắc có thể đấy là một cái bước ngoặt trong hình ảnh của anh trong mắt mọi người. Tức là mình làm cái thứ mà không ai dám làm vào thời điểm đấy, và mọi người nghĩ rằng là kết quả ra rất là tệ hại. Nhưng mà cuối cùng lại không phải mà. Cuối cùng là khi mà anh làm cái việc đấy xong thì hình ảnh của anh với những người ghét K-pop hoặc cái người mà không phải là fan K-pop nó lại được cải thiện rất là nhiều. Họ có ấn tượng với anh là một người thẳng tính, một người kiểu không sợ nó bất công ở trên mạng xã hội, không sợ bất kỳ cái gì cả. Đấy thì là ra một cái ấn tượng anh nghĩ là khá tốt để anh có được cái sự phát triển sau này. Còn một cột mốc nữa là cái cột mốc chấp nhận cái việc mà reviewer là phải nhận booking thì mới có doanh thu. Anh đã từng có một thời gian suy nghĩ rất tiêu cực về công việc này của anh, là tại sao mọi người cứ phải nhận tiền quảng cáo, xong mọi người nói những thứ mà mình không chê, mình không được chê sản phẩm khen có chê chứ. Tức là hồi đấy anh có những suy nghĩ nó rất là thế nào nhỉ, một chiều. Tức là mọi thứ là nó chỉ được theo một cái đường ấy thôi, là phải là con đường chính nghĩa, trắng ra trắng mà đen ra đen. Nhưng mà càng làm về sau và khi càng ngày càng chịu trách nhiệm cho nhiều người hơn thì anh mới thấy là đôi khi chúng ta sẽ phải bước vào cái vùng xám, đôi khi chúng ta sẽ phải ở trong cái vùng xám rất là lâu và rất là nhiều, thay vì là lúc nào phải rạch ròi giữa đen và trắng. Đó là cái bài học anh thấy là cái bước gọi là cột mốc cuối cùng gây ảnh hưởng đến anh nhiều nhất. Nó giống như kiểu một sự giác ngộ về cái nghề, và từ đấy trở đi thì mình không còn những cái cảm xúc tiêu cực với cả nghề nữa, có thể tập trung 100% để phát triển công việc này.
Về cái năm 2015, em tò mò là cái động cơ nào để anh dấn thân vào con đường làm YouTube, mà như anh nói là đợt đấy chưa có một khái niệm, chưa ai dám nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền từ cái kênh nữa.
Thật ra đến anh cũng đâu có nghĩ là anh sẽ kiếm được nhiều tiền đâu. Thật ra cái lý do anh đi làm nó đơn giản lắm. Trước đấy thì anh kể với em là anh nghỉ học các thứ rồi đúng không, suốt ngày đi chơi. Đến cái thời điểm đấy thì anh cảm thấy là anh mệt quá rồi, anh không muốn sống như này nữa. Anh bắt đầu đi tìm những công việc làm thêm. Tức là lúc đấy 25 là 22 tuổi là các bạn bè anh ra trường hết rồi đi làm, anh thì không có bằng cấp gì cả, chưa có công việc cả. Thì anh đi tìm việc làm thêm. Trước lúc xin vé channel anh có xin vào làm một cái siêu thị cơ, nhưng mà người ta không nhận được vì nó bị trùng lịch học của anh. Thế là anh
em cứ tưởng là cái tên nắn thì
kiểu thế. Thì trước lúc tham gia channel thì anh có làm một hai cái phim ngắn với bạn bè của anh, thì anh Huy có xem được cái video đấy, mấy cái phim đấy. Anh Huy quyết định gọi anh về, tại vì đợt đấy là channel tuyển reviewer, thì anh mới bảo thôi rồi gọi đi làm cũng được. Thế là anh đi làm thử một thời gian, anh thấy là công việc này nó khá là hợp với mình, thì anh quyết định anh làm. Thì giống như kiểu là anh cứ đi thôi ấy, chứ còn anh cứ không quan tâm là tính toán được là sau này công việc nó sẽ cho mình cái gì, công việc này nó có những cái điểm lợi gì, anh thực sự là anh không biết, anh cứ đi thôi. Và đến năm 2018 khi mà anh bắt đầu là kênh riêng xong và tên tuổi của anh nó bắt đầu gọi là nở rộ hơn một chút, thì lúc này những cái mà gọi là quyền lợi nó bắt đầu nó đến, thì anh bảo hóa ra là cái nghề này đây nó có những quyền lợi như này như này như này. Chứ còn trước đấy thì nói thật là anh cũng không thể biết nổi, đúng là phải đi mới biết được.
Ok, vậy thì em hỏi anh tiếp một cái mà nó cũng mang tính xã hội. Cái kiểu người như anh, tức là nó biết bát hay bỏ bê thì cũng không phải, nhưng ý là kiểu không tập trung vào việc học, thường về sau nó sẽ làm cái gì đấy mà nhiều người nhìn vào cái hình mẫu. Anh có lý giải được điều này không?
Chắc là do trẻ chơi rồi nên là già không đổ đốn nữa.
Không, cái đấy nó ý là cái sự thành công ấy, còn cái việc mà mình xả năng lượng ra thời trẻ thì anh nghĩ là đương nhiên. Thành công ấy, em không biết anh có coi là thành công không, nhưng mà ý là nó cũng có một cái gì đấy để người ta nhìn vào cái học tập và học hỏi, trải đời hơn.
Tức là anh nói câu chuyện của anh thôi nhá, chứ còn những người khác thì anh không dám nói bởi vì là mình không sống được cuộc đời của họ. Anh nghĩ là cái thời gian đấy anh nó giống như kiểu là anh trải nghiệm thử một cái cuộc sống của một người nát, không học thức, không có gì hết, cái người mà đúng nghĩa là gọi là đáy xã hội ấy. Đấy, trong vòng 2 năm, và không bao giờ anh muốn quay lại cuộc sống như thế nữa. Tức kiểu là có thể là trước đấy một thời gian rất là dài anh là một người không hề như thế một tí nào cả. Anh là một học sinh ngoan, 12 năm học sinh giỏi, đi hẹn hò lúc nào cũng đúng giờ, chuẩn, làm cái gì cũng chuẩn. Tức là giống sống như một thanh niên nghiêm túc. Nhưng mà đến một thời điểm đấy tự nhiên có một vài việc nó xảy ra đến với anh và anh cảm thấy rất là chán nản. Và anh cảm thấy anh không muốn cố gắng cho bất kỳ một cái gì nữa. Thế là anh buông xuôi, anh buông xuôi hết. Xảy ra một cái khoảng thời gian là khoảng 2 năm là như thế, không học hành, không đi làm, không biết gì hết. Nó chán quá mà, nó bị chìm trong đấy. Thì cái đấy nó làm cho anh một cái động lực để anh không bao giờ anh buông thả bản thân ở mức độ như thế nữa. Chứ nếu ví dụ như mà anh cứ sống nghiêm túc đến thời điểm bây giờ, đôi khi đến thời điểm bây giờ anh lại buông thả bản thân. Tôi kiểu cảm thấy kiểu chán quá rồi, tôi cần có một thời gian để tôi thả lỏng ấy. Nhưng mà thả lỏng ở thời điểm bây giờ thì nó nguy hiểm hơn rất là nhiều thả lỏng vào những cái năm mà 20 tuổi. Đó. Đồng thời thời gian đấy thì là cái lúc mà anh được trải nghiệm rất là nhiều thứ và anh có được các cái góc nhìn khác nhau về nhiều vấn đề trong xã hội. Bởi vì mình rảnh quá mà, nên là mình cứ đi chơi, đến xong rồi mình gặp nhiều thể loại người, xong rồi mình cũng được may mắn là cái vốn sống và vốn trải nghiệm nó phong phú hơn những người khác. Thì làm cái nghề của anh thì đôi khi là những cái vốn sống và những cái trải nghiệm như thế nó cũng khá là quan trọng. Có thể là coi như là sự may mắn của anh đấy. Lại một lần nữa phải nhắc đến nhà giàu, vì nhà giàu nên là mới có can đảm để nát như thế, và nhờ nát như thế thì mình mới có thêm nhiều những cái trải nghiệm mà những người chưa bao giờ nát thì họ sẽ không có được.
Thì theo anh là cái từ mà anh dùng đáy xã hội của người nghèo nó khác gì với người có tiền như anh, người nhà giàu?
Đáy xã hội á? Thật ra từ đáy xã hội này anh không nói về cái tình trạng về mặt vật chất, anh nói về tình trạng về mặt tinh thần.
Khổ, hỏi câu này hơi khó nhỉ, vì anh chưa nghèo bao giờ.
Không, thật ra là gọi là chưa nghèo bao giờ thì cũng chính xác. Anh thì anh không sinh ra trong một giàu có đâu. Tức là nhà anh cuộc sống còn nhỏ lắm, cuộc sống rất là bình thường. Anh cũng đã từng có một khoảng thời gian anh là một cái học sinh kiểu đi ra cửa hàng giữa cái bút xóa 5.000 và bút xóa 2.000 mua cái gì, anh quyết định chọn cái bút 2.000 nó về anh vứt luôn trong lần đầu tiên vì nó không dùng được ấy. Nhưng mà anh vẫn mua nó bởi vì nó rẻ. Anh đã từng như thế rồi. Anh nghĩ là với những người gọi là người giàu ấy, cái việc mà xuống đáy xã hội xong thì cái việc mà đi lên nó dễ hơn là so với những người mà không điều kiện về mặt tài chính. Bởi vì những cái người mà sống trong gia đình mà có điều kiện về mặt vật chất, bản thân bố mẹ của những người đấy là một cái hình mẫu, là một cái giống như là một tia hy vọng cho những cái người con mà kể cả xuống đáy xã hội rồi nhưng mà vẫn nhìn thấy bố mẹ mình ở đây, những người gần với mình thành công như này thì mình vẫn có cơ hội để mình làm lại. Còn với những người mà gọi là đáy xã hội, về những người nghèo, những người mà gọi là lao động, thì xung quanh họ những cái mối quan hệ, những con người đấy họ không có một cái điểm gì gọi là sáng hẳn cả. Em tưởng tượng như kiểu là em ở trong một tình trạng em biết là rất là bết, nó rất là bê tha, rất là nát, nhưng mà em không có một cái niềm tin, em không có một cái hy vọng gì xung quanh để em cảm thấy là em có thể thoát ra khỏi tình cảnh này. Những người mà đi lên từ đáy xã hội, từ những người dân lao động nghèo và họ trở thành nhân vật, một doanh nhân giàu có, thì anh thấy đó là những con người mà có được một cái tâm trí, một sức mạnh ý chí rất là lớn. Người ta không để những hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến cái niềm tin của người ta, và người ta chỉ có một niềm tin duy nhất là giàu có và người ta làm được cái điều đấy. Thì anh thấy là rất là phục. Thế nhưng mà đó chỉ là một số lượng nhỏ rất là ít thôi. Còn lại phần lớn mọi người không có được sức mạnh ý chí đó, và mọi người sẽ vẫn tiếp tục chìm đắm trong gọi là cái sự u mê và những cái mà cảm thấy là không lối thoát của mình. Thì anh nghĩ đó là cái sự khác nhau. Không biết là không, nhưng mà đấy là từ anh cảm nhận thì là như vậy.
Em hỏi câu này nếu mà nó không đúng thì thôi nhá. Nhưng mà hy vọng là anh vẫn trả lời, sợ thôi. Trong cái khoảng thời gian hiện tại, anh đã bao giờ anh nghĩ cái gì khác ngoài việc phải kiếm tiền chưa?
Thật ra là nó vẫn liên quan đến việc kiếm tiền. Tức là cái việc những thứ mà anh nghĩ là anh sẽ định làm là nó phụ cho việc kiếm tiền. Tất nhiên là kiếm tiền nó là một phần. Ra ngoài cấy quốc lao động, cấy booking, cày quảng cáo đấy cũng là một cách để kiếm tiền, nhưng mà giờ này anh đang cố gắng anh trau dồi thêm một số những cái kiến thức xã hội nói chung. Có một khoảng thời gian anh quá mải công việc ấy, anh không có thời gian anh đọc, anh không bổ sung được cho bản thân anh, thì cái thời gian này anh đang cố gắng nhìn nhận lại, cân bằng lại một số các khía cạnh khác. Trong sang năm 2024 này thì anh sẽ điều chỉnh lại về cái lượng công việc anh đi làm, anh sẽ cố gắng là quay video thì nó cũng sẽ vừa phải, còn thời gian còn lại thì anh sẽ bắt đầu nghiên cứu về những lĩnh vực khác trong cuộc sống, ví dụ như là câu chuyện về kinh doanh hay là câu chuyện về chính trị xã hội chẳng hạn, có thêm nữa gọi như là mài giũa bản thân, gọi là bồi bổ thêm về cái góc độ tinh thần của bản thân ấy. Cái việc mà làm thế thì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống của mình, không chỉ câu chuyện là về kiếm tiền đâu, còn nó là câu chuyện về mặt tinh thần nữa. Anh nhớ là đầu năm 2019 anh lúc đấy anh hơi bế tắc trong câu chuyện làm content để phát triển kênh riêng ấy, thì anh quyết định là anh tắt Facebook là một này, cái thứ hai nữa là anh quyết định đọc nhiều sách hơn, và hồi đấy là đọc cái quyển Homo Sapiens. Đọc cái quyển đấy xong thì giống như kiểu mình được thay đổi cái góc nhìn của mình về xã hội, về mọi thứ. Tự nhiên lúc đấy kiểu đọc xong nó giống như kiểu là nó có một cái click ở trong cái mindset của em ấy, cách em tư duy về mọi thứ nó khác đi. Content của anh thời điểm ra nó cũng khác hơn. Thế nên là cái việc mà gọi là trau dồi và bổ sung cho bản thân anh thấy nó rất là cần thiết. Chỉ là trong một vài năm vừa rồi thì anh sống ở trong cái sự hơi sân si cay cú để mình làm sao mình vươn lên thành một kênh có tiếng ở trong nghề, nên là cũng đã bị bẵng đi một cái thời gian mình không bổ sung cho bản thân. Thì cái thời điểm bây giờ thì anh đang cố gắng làm cái việc đấy.
Cái này của anh khá là hay đấy, kiến thức xã hội
ai cũng nên cân bằng ấy. Tiền rất quan trọng, tiền thực sự rất là quan trọng. Càng kiếm tiền nhiều độ tuổi càng sớm thì nó càng tốt và nó càng an toàn hơn cho mình về sau này. Nhưng mà đôi khi sẽ phải cân bằng lại một chút để mình nhìn vào bản thân xem là làm việc là mình là cũng bào bản thân mình mà mình lại không cho bản thân mình ăn uống lại rồi là kiểu bồi bổ lại thì không còn gì để bào nữa. Lúc đấy kiếm tiền nó cũng chả để làm gì nữa.
Ok, vậy thì em sẽ áp dụng cái nguyên tắc bào content của anh, cố gắng đào sâu nhất có thể. Thì cái việc tại vì sao em lại bảo lời anh nói ra kiến thức xã hội, anh tự nhận thấy bản thân mình cần bổ sung cái đấy nó rất là điểm sáng ấy. Thì em nghĩ là nhiều người họ làm trong cái lĩnh vực của anh em mình, hoặc là họ làm nghệ thuật, họ nghĩ đến cái việc đấy thì anh vẫn luôn luôn tò mò là lý do tại sao. Đấy là ở phía xã hội nhé. Còn phía anh thì thời điểm anh nhận thức ra được cái vấn đề này là từ khi nào?
nó không phải là một cái thời điểm cụ thể mà nó là cả một quá trình. Tức là những năm đầu anh đi làm thì anh cũng giống hết như là mọi người, anh chả quan tâm gì đến câu chuyện xã hội hay là câu chuyện cao siêu. Anh chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất là làm thế nào để anh làm ra được những cái video nhiều view để lương anh cao. Hồi đấy anh chỉ quan tâm đến thế thôi, kiểu mua giày mua dép các thứ, nó sống rất là tự nhiên. Thế thì càng về sau công việc của anh nó càng ngày nó càng khó hơn, thì nó đòi hỏi anh là phải nghiên cứu nhiều hơn. Trong cái quá trình nghiên cứu đấy, đồng thời cái việc nữa là anh cũng gặp gỡ được khá là nhiều các anh chị ở trong nghề, gọi là trong nghề báo chí rồi truyền thông lớn tuổi hơn, và anh chị cũng là một cái nguồn gọi là cảm hứng cho anh. Thì nhìn những con người như thế, họ không chỉ hiểu biết về lĩnh vực của họ mà họ hiểu biết rất nhiều những thứ xung quanh, và anh cảm thấy đó là một cái nguồn cảm hứng và nguyên liệu vô tận để anh bổ sung cho content của anh. Tức là nếu anh chỉ biết về công nghệ thì anh sẽ chỉ nói được về công nghệ thôi, và cách khai thác của anh trong lĩnh vực công nghệ nó sẽ chỉ dừng ở đấy thôi. Tuy nhiên nếu mà về sau này anh thấy là khi mà anh bắt đầu nghiên cứu nhiều về câu chuyện xã hội, về câu chuyện văn hóa, lịch sử, phim ảnh, anh thấy là cách tiếp cận content của anh từ bây giờ so với cả ngày xưa nó đã khác nhau rất là nhiều và được nâng cấp hơn. Thì anh thấy là cái việc mà mình biết nhiều thứ ấy, nó cũng sẽ rất là quan trọng. Không phải là để chúng ta khoe, bản thân cái việc học nhiều thứ nó cũng sẽ cho chúng ta được nhiều cách để tư duy về một vấn đề. Nhất là trong việc sáng tạo này cần cái sự tư duy và cần các cái góc nhìn khác nhau, cần góc nhìn sáng tạo rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà anh luôn cố gắng để trau dồi bổ sung thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực cho bản thân mình.
Thế còn phóng chiếu ra ngoài xã hội thì sao? Những người xung quanh anh, như em nói anh là một trong người hiếm hoi mà em thấy là nhận thức được ra cái điều này.
Xung quanh anh, mọi người, anh cũng quen khá là nhiều người gọi là cái hành động giống như anh.
Những người không hành động giống như anh thì anh nghĩ là tại sao họ vẫn chưa làm cái điều đó?
Những người hành động không giống như anh bởi vì các bạn ấy chỉ trẻ thôi. Chưa đến như cái độ tuổi như anh thì là anh thấy ai cũng gần như là giống như anh hết. Số rất ít thôi, mới gọi là không biết cái gì về gọi là tình hình chính trị xã hội còn lại, thì ở cái độ tuổi của anh thì gần như mọi người đều nói về câu chuyện đấy, tìm hiểu về câu chuyện đấy. Nhưng mà tất nhiên tìm hiểu có nhiều cách để tìm hiểu, có những người tìm hiểu qua câu chuyện là từ kiến thức sách vở báo chí, nhưng mà là cũng có những người ta lại tìm hiểu những câu chuyện đấy là qua góc độ gọi là buôn chuyện, quen biết anh này trong nhà nước, biết chuyện này chuyện kia đấy chẳng hạn như vậy. Thì nói chung là nó cũng sẽ có nhiều kiểu, và mỗi kiểu nó sẽ có những cái điểm lợi và điểm hại khác nhau. Và xung quanh anh thì anh thấy là chắc phải đến chắc là 50% là người tìm hiểu về mặt kiến thức và 50% là qua câu chuyện buôn chuyện. Đến thời điểm bây giờ thì anh cũng không nhiều bạn bè đến như thế, tức là gọi là những cái quan hệ xã giao như kiểu so với cả hồi trẻ nó không nhiều đến như thế đâu. Bây giờ thì anh chỉ gọi là quan hệ rất là ít, thân thiết với một số lượng người rất là nhỏ thôi. Anh thấy là mọi người đều giống như anh, chỉ là mọi người hoạt động trong các lĩnh vực khác thì mọi người sẽ quan tâm đến nhiều những vấn đề khác anh thôi, chứ còn lại hành vi thì anh thấy là giống.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Không biết là trong hành trình sống của anh, thời điểm nào mà anh cảm thấy mình là một con cá mà nó bơi ngược hướng so với hướng dòng chảy của sông và đàn cá ấy?
Ngược hướng à? Thời điểm nào á? Chắc có lẽ là cái thời điểm bắt đầu làm những cái nội dung anh hay gọi bữa là nghị luận xã hội ở trên kênh YouTube cá nhân của anh. Và cái thời điểm đấy phần lớn content ở trên YouTube là ăn uống này, nấu ăn này, trải nghiệm du lịch này. Còn mỗi mình anh là làm theo cái kiểu là lên nói về một cái vấn đề xã hội nào đấy. Cái đấy cũng có thể coi là thời điểm anh bắt đầu anh cảm thấy ngược. Thật ra thì anh luôn có một cái cảm giác như này, chắc cái này là tự mình huyễn hoặc bản thân thôi. Ngày xưa em xem phim siêu nhân rồi đúng không? Thì siêu nhân đỏ vàng xanh các thứ, thì anh cảm giác anh lúc nào cũng giống như mấy cái thằng kiểu siêu nhân gao bạc này, mấy thằng siêu nhân xanh lá cây hoặc là siêu nhân trắng. Những cái người sẽ không phải lúc nào cũng đứng cạnh kiểu là một cái nhân vật nòng cốt trong một tập thể, kiểu bắt buộc luôn luôn phải có, mà anh sẽ là giống như một cái người mà sẽ hơi outsider một chút, sẽ đứng ngoài và quan sát các anh em của mình, sẽ nhảy vào chợ vào thời điểm mà mọi người cần. Trong hoạt động trong channel cũng thế. Thật ra thì không phải là bởi vì anh tự cách biệt mình với cả mọi người đâu, mà chỉ đơn giản là do phần tư duy của anh hơi khác mọi người một tí thôi. Anh thấy là đầu óc của anh nó cũng gọi là, thôi xin lỗi, nó hơi fucked up một tí, cách tư duy nó cũng không kiểu được thẳng bình thường lắm. Nên là anh ở trong cái channel cũng là một người như vậy, là anh sẵn sàng anh đi gọi là featuring với các anh em để làm zoom và anh support mọi người. Nhưng mà nếu như mà nhìn kỹ lại các cái team của S channel từ trước nay, team hôm nay ăn gì các thứ, thì anh không phải thành viên nòng cốt, anh chỉ là một người kiểu plus one thôi, kiểu như thế.
Cái việc mà anh cảm thấy là, tức là trước đây anh chỉ quan tâm đến công nghệ, thứ mà anh làm, nhưng mà bây giờ như anh nói là anh quan tâm đến nhiều thứ hơn. Cái khó khăn của anh trong cái quá trình mà anh quan tâm đến nhiều thứ hơn, nó là cái gì? Cụ thể là cách mà anh sử dụng những cái thứ mà anh đã biết và anh ứng dụng vào cuộc sống như nào?
Thật ra thì anh thấy là anh không phải tận dụng được hết đâu. chỉ là những câu chuyện mà anh tìm hiểu ấy, nó là gọi là cái phong phú về cái mặt gọi là vốn sống của mình. Thì anh thấy là cái mà anh đang làm được tốt nhất bây giờ là nó sử dụng trong câu chuyện ngoại giao. Đấy là một cái nhá, tức là mình đi gặp những người mới, những anh chị mà ví dụ lớn tuổi hơn chẳng hạn, mình vẫn cảm thấy mình tự tin mình tiếp chuyện được với họ. Hay là thậm chí cái nghề làm review xe của anh ấy, phải gặp anh chị lớn tuổi rất là nhiều và người bên hãng cũng thế. Nếu như mà mình mà không có những kiến thức câu chuyện gọi là xã hội, hay là mình gọi là hiểu biết một tí, thì làm sao mình tiếp chuyện được với họ, đúng không? Kiểu làm trong một cái nghề, một cái ngành nghề nhất định nào đấy, thì ngoài câu chuyện sản phẩm ra thì nó còn có câu chuyện là về kinh doanh, marketing, về kinh tế chính trị. Ở chính trị nó ảnh hưởng đến kinh tế như nào và ảnh hưởng đến công ty đấy như nào, thì những cái đấy mà mình cũng cần phải nắm. Đó là cái mà gọi là về ngoại giao, tức là mình phải có kiến thức hoặc là mình phải hiểu biết về cái gì nhất định nào đấy thì mình đi gặp những người lớn, người ta mới nói chuyện được. Và khi mà bắt đầu nói chuyện được, chúng ta bắt đầu mới gọi là bàn được cái câu chuyện là làm ăn với nhau được. Đó là cái anh áp dụng được có lẽ là nhiều nhất. Về cái thứ hai nữa là đấy là câu chuyện sáng tạo content, biết để mình có được những cái gọi là những cái nguyên liệu khác nhau. Em tưởng tượng ở trên một cái bàn nấu ăn, em có rất là đa dạng các loại nguyên liệu thì em có thể làm được rất là nhiều món các kiểu khác nhau. Còn lại nếu như em chỉ có một vài các nguyên liệu thôi, có thể là em làm rất là ngon nhưng mà nó cũng chỉ là những cái nguyên liệu đấy và nó outcome ra chỉ có gần đấy thứ. Anh tìm hiểu mọi thứ xung quanh anh thì nó cũng là một cái cách để anh bổ sung thêm nguyên liệu cho các content của anh để anh làm. Ứng dụng trong những cuộc sống mình hàng ngày thì đó là cái ứng dụng thôi, nhưng mà còn một câu chuyện là biết để mình lựa mình đưa ra những lựa chọn cho cá nhân mình. Trước khi mà đưa ra cái lựa chọn gì đấy, ví dụ như là anh nghỉ hết channel chẳng hạn để anh quay về anh kinh doanh, thì anh sẽ phải biết được là vào thời điểm bây giờ kinh tế nó rất là khó khăn, nó rất là khoai, nó bị suy thoái. Thì nếu bây giờ mà mình đang có được một cái nguồn thu riêng của mình, tự nhiên lại cắt cái nguồn thu đi để tham gia một cái nguồn thu có sẵn mà chưa chắc trong năm tới nó tốt, thì có vẻ là đấy không phải là một bước đi thông minh. Đấy là một cái ví dụ là trong biết để mình đưa ra được các cái quyết định trong cuộc sống hàng ngày của mình nó chính xác hơn.
Ok, đấy là việc cách thức. Vậy thì cách mà anh lọc thông tin và anh chuyển hóa nó như thế nào?
Cách à? Cách thì anh không có một cách nào cụ thể, nó khá là khó nói như nào nhỉ? Cách thì anh hay thực hiện là thế này, nguồn anh đọc báo chí này, sách vở này, thì cái đấy là nguồn chung rồi. Nhưng mà sẽ không chỉ đọc mỗi báo của Việt Nam, và anh sẽ có đọc thêm một số các cái trang của thông tấn xã của nước ngoài, ví dụ như là Reuters là anh có đọc, thậm chí là lên cả những nguồn gọi là không chính thống như là Reddit. Kiểu mình nhìn vào góc nhìn từ những người khác nhau, về chính chuyên là đọc báo chí, về không chuyên để đọc những cái thứ như là diễn đàn này, Reddit, thì là để mình có thể nắm bắt nhiều góc nhìn mọi người khác nhau hơn, để xem mọi người đang suy nghĩ như thế nào về một vấn đề nào đấy nhá. Trong quá trình đi làm, khi mà tiếp xúc được với những cái người mà người ta có kiến thức ở trong một cái chuyên ngành nhất định nào đấy, thì mình ngồi mình nghe, cố gắng nghe nhiều nhất có thể, xem YouTube, đúng rồi. Đến thời điểm bây giờ anh vẫn xem nhiều YouTube. Trong đầu anh thì tự nhiên đang ngồi không làm gì, nó pop up ra một cái câu hỏi dở hơi nào đấy. Sau anh sẽ phải ngồi suy nghĩ, xong lại phải lên trên mạng để anh Google để anh tìm hiểu câu trả lời là cái gì. Đấy thì đấy cũng là một trong những cái cách có lẽ là do cá nhân anh. Cái việc mà hay tự hỏi bản thân là một cái làm cho anh hay đi tìm hiểu, bổ sung kiến thức là vì thế. Thật ra thì là anh chỉ dựa vào một cái rất là cơ bản, anh áp dụng rất nhiều double check. Tức là bây giờ nó thành một cái phản xạ rồi nhá, là lúc mà anh làm trong cái nghề mà liên quan đến mạng xã hội này, trước đấy thì anh đọc cái gì cũng tin, nghe cái gì hợp lý thôi là mình tin. Nhưng mà từ lúc mình làm trong cái ngành mà về truyền thông, về mạng xã hội này, thì mình nhận ra là không phải là như thế, mà đôi khi là mình cần phải kiểm tra lại rất là kỹ, bởi vì là nó sẽ chỉ là content ấy, nhưng mình lại tin ấy. Thế nên là thời gian đầu là anh mất rất nhiều thời gian để anh luyện kỹ năng là double check, kể cả cảm thấy nó hợp lý đến như thế nào đi chăng nữa, luôn luôn phải double check. Double check ở đây chúng ta có thể sử dụng Google này, có thể đi hỏi những cái người trong cái lĩnh vực đấy nếu như chúng ta quen, để kiểm tra xem những cái mà mình đọc được nó có đúng hay là không. Và trong cái quá trình mà anh cứ double check như thế thì anh đã tìm ra được cái nguồn thông tin anh cảm thấy là nó khá là chuẩn đối với anh. Càng về sau càng có nhiều kinh nghiệm thì mình có thể nhìn được, nhận được các cái nguồn tin này là nó chuẩn hay là không. Nó sẽ có một số những cái dấu hiệu kiểu tôi thấy như thế này nghe có vẻ không uy tín thôi, nhưng mà nếu ví dụ như là trong một cuộc nghiên cứu của năm bao nhiêu chính phủ Anh hay là một chính phủ Mỹ chẳng hạn, người ta đã chỉ ra rằng này kia, hay là theo lý thuyết của một học thuyết gì đó, và sau đó họ dẫn cái nguồn ở dưới ấy, thì đó đấy có lẽ là một cái nguồn khá là ok, chứ không phải là những cái kiểu mà nguồn trust me bro như ở trên mạng bây giờ. Đó, đấy là một cái là mọi người nên chú ý. Đưa lời khuyên thì là như vậy, luôn luôn double check và nhìn xem là những cái thứ mà chúng ta đọc ấy, nó có nguồn không. Nếu như là nó là từ một cái nguồn uy tín thì đó có thể là một bài khá là uy tín đấy.
Em không biết là anh có giống em không, em nhận thấy là một cái đặc tính của những người làm marketing truyền thông là tính đa nghi khá là cao. Cái double check của anh đó là từ bên ngoài, cái bên trong của anh như nào, tư duy của anh nhìn nhận vấn đề. Ví dụ khi mà anh nhìn về hiện tượng nào đó, đầu anh nghĩ cái gì đầu tiên về cái sự phản biện, rồi sau đó double check, còn đó double check trước. Nhưng mà đại loại là double check là cái bên ngoài, còn cái bên trong của anh thì anh tư duy như nào?
Bên trong của anh à, thì kiểu anh sẽ tư duy là lúc nào sẽ câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao lại thế nhỉ, chứ không phải là như thế này là sai, như thế này là đúng, như thế này là không được, như thế này là kinh khủng khiếp, là một thứ cực đoan phát xít cần tiêu diệt. Không phải như thế. Bất kỳ một cái gì xảy ra nó đều có nguyên nhân, rất ít thứ nó xảy ra là hoàn toàn tự nhiên lắm, nhưng mà những cái thứ mà xảy ra trong xã hội nó hoàn toàn nó có nguyên nhân. Kể cả một người gọi là thành công hay là một tên giết người hàng loạt, bắt đầu tự hỏi tại sao thì bắt đầu ngồi tư duy là bắt đầu đặt ra giả thuyết nhé. Có thể là nó sẽ là vì như này không, hoặc có thể là nó do câu chuyện này, nó dẫn đến câu chuyện này và nó dẫn đến cái mà mình đang nhìn thấy, và sau đó anh sẽ double check lại bằng Google. Tất nhiên là không phải lúc nào mình Google hết được, mà đôi khi là do vấn đề thời gian ấy. Kiểu ví dụ như em đang ngồi ăn cơm với vợ mà tự nhiên em nhìn một cái vấn đề rồi em không thể nào em Google hết cái đống đấy được, đúng không? Vợ em đấm em chết. Cái phản xạ của anh là như vậy.
Có bao giờ anh nghĩ về marketing truyền thông ấy, nó là một cái sự nhiều người nói là mất phước, anh nghe câu này bao giờ chưa?
Mất phước à? Anh chưa nghe câu này bao giờ.
Chưa nghe câu này bao giờ.
Anh chưa nghe câu này bao giờ. Chắc là bởi vì anh nghĩ là từ trước đến nay thì anh chưa làm điều gì quá đáng, anh chưa làm điều gì đấy gây hại cho người nào khác cả. Tất nhiên thì cũng có một vài lần mình nhận những quảng cáo và những cái sản phẩm thì sau này mình nhìn nó hơi hối hận, nhưng mà về cơ bản nó cũng không phải ảnh hưởng gì đấy, gọi là quá tiêu cực. Anh cũng không sợ, cá nhân anh là một người rất là thận trọng ở trong cuộc sống, và như anh chia sẻ với em từ đầu, anh là một người sợ những cái đánh giá của người khác về bản thân mình, rất là ngại, shy boy. Và những cái gì mà anh làm anh đưa ra thì hay có thêm một cái suy nghĩ nữa là không biết là mọi người nhìn nhận mình như thế nào. Nên là cũng may là bởi vì là có cái tính như thế nên là cũng chưa dám làm một cái điều gì đó quá liều để mình nổi tiếng ấy. Đến thời điểm bây giờ anh cảm thấy cuộc sống anh vẫn tương đối là may mắn, không bị mất phước lắm mà có vẻ là nhiều phước hơn.
Thì em không biết hỏi cái gì thêm về câu hỏi nữa, cảm thấy vẫn còn phước thì tốt quá rồi.
Thật ra thì anh nghĩ là đấy là câu chuyện nhân quả thôi. Tức là anh luôn luôn quan niệm là mình làm cái gì thì sau này nó sẽ trả lại cho mình y hệt như thế. Đối xử với người khác như nào thì người khác đối xử với mình như thế. Nên là anh thì anh lúc nào cũng muốn nói hơi ích kỷ, ai cũng thế thôi. Anh lúc nào anh cũng muốn nhận được sự dịu dàng, dễ thương, tích cực từ mọi người đến bản thân anh. Anh luôn làm cái điều như thế trước. Anh muốn mọi người khi mà lần đầu tiên gặp anh thì sẽ cảm thấy là anh không phải là người quá khó gần, không phải là người quá kênh kiệu, hay là nghĩ mình là một cái vị trí gì đấy trên đỉnh xã hội là mình sẽ coi thường những người khác. Anh không muốn điều đấy nó xảy ra, bởi vì bản thân anh đã từng là ở dưới đáy xã hội rồi, và khi mà anh gặp những cái người mà ở trên đỉnh xã hội họ cũng rất là kiểu khinh khỉnh thì anh không muốn điều đấy nó xảy ra với những người gặp anh nữa.
Cái con người anh đã có những trải nghiệm như anh nói là những người ở trên anh họ khinh khỉnh. Nếu mà giả dụ mà anh không có một cái trải nghiệm nào như vậy, con người anh nó sẽ như nào?
Có thể là anh sẽ không suy nghĩ nhiều đến cái chuyện mà tạo cảm giác cho người khác đến như thế.
Thì anh sẽ sống cái bản năng
không? Sẽ sống bản năng hơn một chút. Có thể là anh sẽ gắt hơn một tí, anh sẽ thẳng tính hơn một tí. Còn bây giờ thì anh hơi ngoại giao. Anh phải công nhận là đôi khi là trong cuộc sống ấy...
Hơi rồi à? Anh tưởng anh rất ngoại giao.
Anh kiểu anh sống hơn một chút ngoại giao, một chút gọi là hình ảnh bên ngoài một tí, thú nhận là như thế thật. Còn nếu mà ví dụ như trước đây, ví dụ như là anh không trải nghiệm qua những cái thứ như thế, có thể là anh sẽ cư xử khác. Lúc nào cũng thế mà, mình chỉ cần làm check in một thứ thôi, con người mình đã khác rồi. Nhưng mà anh nghĩ cái phần cốt lõi để cho anh có những cái hành xử như thế là đến từ gia đình anh. Anh hồi bé anh sống với cả bên gia đình nhà ngoại rất là nhiều. Không phải là gọi là bố mẹ anh bỏ nhau hay là gì cả, mà là bố mẹ anh đều đi làm. Thời điểm đấy thì là bố anh thì là ở rể, anh sống với cả ông bà ngoại và dì anh, chị anh, cậu anh, một cái họ hàng rất là đông, và mọi người đối xử với anh rất là tình cảm. Và anh nghĩ là có một cái tuổi thơ mà nó đầy đủ tình cảm như thế, được sống trong, gọi là nuôi dạy và lớn lên trong một môi trường tình cảm như thế, cái xu hướng anh đối xử với mọi người nó cũng sẽ thiên hướng có một chút nhiều tình cảm hơn, thay vì là thiên về cái mặt gọi là lý trí.
Bước nhanh rất to, từ đời ngoại đến đời ông nội. Tiếp được tiếp thôi.
Ừ, chắc là thế. Anh nghĩ nhiều khi bây giờ nhìn lại cuộc sống của mình, nó có những cái thứ như bây giờ mình chỉ biết bảo là nó may, khó giải thích như nào. Chắc kiếp trước anh tù càng lắm, kiếp này mới sống được như này.
Ok, nhân nói về cái chuyện mà anh nghĩ cho người khác, nhưng dùng cái từ là anh để ý đến cảm giác của người khác ấy.
Ừ.
Rõ ràng hơn thì có bao giờ anh nghĩ là việc mà anh đang làm hiện tại, ví dụ anh đang tu podcast này với em, và là cái hệ quả đằng sau nó là cái gì, mà nó là một từ hiện hữu, là khi mà anh review xe chẳng hạn.
À, thật ra là có, lúc nào mình cũng phải nhìn nhận cái câu chuyện khi mà mình làm cái sản phẩm. Thật ra khi review một con xe ấy, anh sẽ suy nghĩ theo một hướng như này, tức là anh trải nghiệm nó, và với những cái trải nghiệm của anh thì anh nghĩ rằng là con này nó sẽ phù hợp với ai và nó phù hợp để làm gì, anh sẽ chia sẻ đều trên video. Thì cái anh mong muốn là khi mà mọi người đi mua xe ấy, và mọi người xem được video của anh, thì mọi người sẽ biết được là à, con này nó có phù hợp với mình hay không, bằng cái việc cái nhu cầu chính của mình có phải là cái mà anh nhắc đến trong video hay là không. Cái anh luôn mong muốn với những người xem video của anh là khi mà anh review sản phẩm thì họ sẽ chọn sản phẩm đúng và sản phẩm phù hợp. Nó không nhất thiết phải là sản phẩm tốt nhất, đắt nhất, nhưng mà nó phải là sản phẩm phù hợp nhất với những cái người xem của anh. Đấy là cái cách gọi là anh nghĩ cho người khác khi mà anh làm content thì là như vậy. Cái việc mà nhận lời tham gia cái podcast này là bởi vì đấy, anh nói thôi.
Thì anh có nghĩ về sau cái việc mà anh không nhận lời hoặc là anh nhận lời nó để lại cái hiệu quả gì không? Anh nghĩ sai thì không? Hay chỉ nghĩ hiện tại là cảm xúc thôi?
Thực ra có thể nói là cái việc mà nhận lời với em nó cũng có ảnh hưởng của cảm xúc, nhưng mà nó cũng phải là câu chuyện lý trí nữa. Tức là khi mà anh tìm hiểu nhanh về cái kênh podcast của em và nhìn cái lượng khách mời, cái cách em làm nội dung, tức là nói về những cái thứ em chia sẻ trong đấy, cảm thấy hợp thì anh mới nhận lời được. Đó.
Cho đến bây giờ đúng không? Hay là nó,
nó vẫn đúng, nó vẫn đúng. Bởi vì anh thì anh chỉ sợ là mình phải làm những cái thứ mà kiểu như nào nhỉ? Có một đợt mà anh đi sự kiện của Yamaha ấy, bình thường là anh đi sự kiện anh sẽ làm review thôi đúng không? Nhưng mà anh lại không hề biết được là công việc của anh ngày hôm đấy là làm KOL, tức là trong brief ghi là làm KOL, thì anh nghĩ là làm KOL chắc đến quay review xong về thôi. Nhưng không, hóa ra làm KOL này đây là giống như kiểu làm ca sĩ diễn viên ấy. Tức là mình sẽ phải quay phim, chụp hình về xe ở một số những khung cảnh nhất định, xong rồi là chụp ảnh, xong rồi kiểu tương tác, xong rồi cười nói các kiểu ấy. Đấy. Những cái thứ như thế anh sẽ không bao giờ nhận anh làm. Những cái mà phải diễn, những cái mà phải kiểu vui vẻ, tỏ ra thu hút, giới nghệ sĩ làm như nào thì mình làm như thế, thì đấy, cái đấy là anh sẽ không nhận. Nhưng mà những cái mà anh em ngồi tâm sự nói chuyện với nhau, kiểu chia sẻ về cái hành trình của nhau, thì đó là những cái mà anh muốn làm. Anh như anh đã nói là anh muốn nghe câu chuyện của nhiều người, muốn nghe về quá khứ, về những cái gì người ta đã làm, về con đường người ta đã phát triển và những cái thứ ảnh hưởng đến người ta. Thì đó là những cái mà anh muốn tìm hiểu. Anh cảm thấy hứng thú việc đấy, thì anh cảm thấy cái việc làm podcast này anh có được điều đấy nên là anh nhận lời.
Ok, quay trở lại.
Và đến bây giờ nó vẫn đúng là vì anh em vẫn đang ngồi lại chia sẻ các thứ với nhau.
Mới có được một tiếng thôi.
Ừ, ui, thoải mái. Anh ngồi podcast chưa, anh còn làm ngồi làm hai số, mất 4 tiếng rồi.
Ok, 4 tiếng.
Được, nếu mà đủ chuyện để nói thôi, chứ sợ không đủ chuyện để nói. Khóa.
Quay trở lại câu chuyện làm marketing ở Mất Phước nhé. Đây là vấn đề mà thẳng ra là em đã có câu trả lời rồi. Và anh là người trẻ đầu tiên em đặt vấn đề và mong muốn là câu trả lời của anh nó cũng chân thật như vậy. Tức là người ta nói là làm marketing là thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng, có nghĩa là người ta mua đồ đi, ví dụ anh review xe, anh marketing một cái xe thì người ta phải mua cái xe đấy. Nhưng mà rồi cái việc cái xe đấy nó đi về đâu, cái đống sắt vụn đấy nó sẽ như thế nào trên trái đất, mất bao nhiêu lâu để nó có thể tiêu biến hoàn toàn, thì đấy là một trong những lý do mà em nhận được, em thấy nó khá thuyết phục về việc là Mất Phước. Đấy, tức là mình góp phần hủy hại môi trường thì nghe nó hơi nặng nhưng mà hiểu đúng là như thế đấy.
Cũng đúng, thật ra góc nhìn đấy cũng là một góc nhìn cũng ok. Thật ra nó khá chính xác về bản chất là marketing thì nó là như vậy, đó là đưa đúng sản phẩm cho đúng người và làm thế nào để bán được nhiều hàng nhất, cải thiện được hình ảnh brand ở trong mắt người dùng thì đấy là marketing. Nhưng mà marketing thì nó cũng là câu chuyện mà đưa ra một cái thông điệp ở đấy nữa. Anh thấy có rất nhiều các cái chiến lược chiến dịch marketing rất là nhân văn, ví dụ như là câu chuyện là có thể là một số nhãn hàng họ sẽ đi từ thiện lên những cái vùng cao, họ tặng đồ sản phẩm của họ, ví dụ như sữa chẳng hạn, hoặc là xây trường cho những trẻ em vùng cao, thì đấy cũng là một chiến dịch marketing thôi, nhưng mà nó để lại được những cái hệ quả rất là tích cực cho xã hội. Hay chỉ đơn giản hơn là những cái dịp mà Tết như này này, anh em mình sẽ thấy những cái video quảng cáo Tết nó mang tính chất cảm xúc của những cái nhãn hàng, ví dụ như là Omo hoặc là Coca hay là bia giết thứ gì đấy, hay nói câu chuyện gọi là sum vầy gia đình, thì đấy cũng là một những cái chiến lược marketing nó đậm tính cảm xúc, nó thôi thúc cho con người ta nghĩ về gia đình nhiều hơn, để người ta cố gắng, người ta làm việc trong ngày Tết, và người ta sẽ tạo động lực để cho người ta bắt một cái chuyến xe để người ta về quê, người ta ăn Tết với gia đình, có một cái sự tụ họp. Thì đó là những cái mà anh nghĩ là rất là tích cực ở trong công việc marketing này. Mình đưa ra lựa chọn, chọn ra những cái thông điệp mà mình sẽ đưa ra cho xã hội, và nếu như cái thông điệp đấy là thông điệp mà tích cực, ảnh hưởng tốt, nó chẳng có gì sai cả. Còn lại câu chuyện về chủ nghĩa tiêu dùng ấy, thì nói thật ra là công có bảo vệ môi trường hay không là do hành vi của ông, chứ nó không phải nằm ở câu chuyện là người ta có bán được nhiều đồ hay là không. Ví dụ như này, các ông mà thích một cái cuộc sống nó tiện lợi nhá, thích một cuộc sống mà kiểu mọi thứ nó hiện đại mà không cần phải làm gì ấy, thì dùng những thứ dùng một lần thôi, cuộc sống vô cùng tiện lợi luôn, nhưng mà nó phải hủy hoại môi trường. Còn nếu như mà muốn bảo vệ môi trường, muốn có được đóng góp tích cực xã hội thì bản thân mình phải hy sinh, thì cái đấy là chuyện là do hành vi cá nhân của mỗi người, chứ nó sẽ không phải là câu chuyện là do marketing. Marketing nó chỉ là một phần thôi.
Tự nhiên em nghĩ đến việc anh làm marketing cho cái quán phở của anh, nó là ok, ăn một lần là hết luôn, là xong luôn, nó phân hủy dễ.
Đúng rồi, đồ ăn là một cái mặt hàng mà nếu mà tiêu thụ được nhiều mà không ảnh hưởng đến sức khỏe thì cũng tốt, và tại vì ăn nó hạnh phúc, ăn ngon nó hạnh phúc mà. Nếu như mà bây giờ kiểu loài người sản xuất ra được một cái gen nào đấy mà ăn không béo, mọi người ăn suốt ngày thì anh cũng ủng hộ.
Đối với một người làm sáng tạo như anh, trong anh kẻ thù của người làm sáng tạo là gì?
Kẻ thù của người làm sáng tạo là nghĩ là đủ rồi. Công việc sáng tạo thực ra là một công việc rất là khó khăn, đòi hỏi cái người làm gần như làm việc 24/7. Đôi khi sẽ phải là những thời điểm chúng ta bắt những khoảnh khắc chúng ta có một cái idea gì đó đỉnh cao. Quá trình anh làm cái nghề này thì anh nhận ra là rất nhiều cái idea mà anh thấy tự nhìn thấy là nó rất là hay từ cá nhân anh, nó thường xuất hiện ở vào một cái lúc nào đấy. Nó không phải là cả một cái quá trình em cày cuốc, em đi tìm hiểu về kiến thức xã hội mà nó có được idea đấy, không xảy ra như thế, mà kiểu đơn giản đôi khi là em đang ngồi trong nhà vệ sinh thôi, em đang rất đau bụng và em xả ra được rồi, và em cảm thấy cơ thể em rất thoải mái, và kiểu trong cái khoảnh khắc đấy tự nhiên bụp, em nghĩ ra một idea đấy. Rất nhiều lần anh đã phải kiểu nốt lại liên tục, triển khai sớm nhất có thể để anh tránh quên đi cái idea đấy. Thì cái công việc làm sáng tạo là như vậy. Thế nhưng mà khi mà sáng tạo ấy, chúng ta sẽ phải thử rất là nhiều cái, và chúng ta sẽ tìm được một hai cái format, một hai cái màu sắc mà nó hợp với cả chúng ta, và nó giúp content của chúng ta nó gọi là hợp ấy. Tức là em thể hiện ra nó hợp và người ta rất thích xem em làm cái loại content như thế. Cái sự ù lì, cái sự nghĩ như thế là đủ rồi, rất là tai hại, bởi vì là chúng ta sẽ chỉ làm đi làm lại một cái màu đấy, làm đi làm lại một cái format đấy thôi. Và một món ăn dù ngon đến bao nhiêu thì người ta ăn đi ăn lại dùng đến lúc người ta chán, và chúng ta cứ bị chìm đắm ở trong cái quá khứ đấy, chìm đắm trong cái đỉnh cao sáng tạo của chúng ta mà chúng ta không đi tìm đến những cái mới, chúng ta sợ quá, chúng ta không tìm những cái màu sắc mới, thì đó thực sự là kẻ thù công việc sáng tạo này.
Ok, thế còn nỗi sợ gì ra? Nỗi sợ của người làm sáng tạo ấy.
Nỗi sợ là nỗi sợ kiểu mất phản xạ, là cũng gần giống với cái sự gọi là ù lì đấy, tức là mất đi khả năng sáng tạo. Tức là có những cái anh nhận thấy nhá, cái hồi mà anh mới làm YouTuber này, thứ nhất là anh trẻ, bản thân là cơ thể của mình nó trẻ, nó đã khác rồi. Với thứ hai nữa là mình biết rất là ít, bởi vì mình biết rất là ít nên mình không có giới hạn, bởi vì mình không có giới hạn nên mình sáng tạo hơn. Bởi vì không sợ mà, anh đâu có là ai đâu, anh cảm thấy là tất cả những cái phát ngôn anh nói ra nó sẽ không ảnh hưởng gì đến quá lớn trong xã hội, nên là anh phát ngôn nó rất là thoải mái. Hồi nói thẳng ra, cái thời gian đầu anh làm YouTube thì nội dung anh làm đôi khi anh đùa rất là bậy, nhưng mà nó vui, nó rất là vui. Có một cái sự thật là đùa về tình dục bao giờ nó cũng vui, và anh áp dụng cái đấy rất là thành công. Nhưng mà càng về sau, hiểu biết của mình nó khác, con người của mình nó khác, cái vị trí của mình trong công việc nó khác, tức là mình không phải là một thằng nhóc mà bắt đầu công việc nó mình không thể làm có sự thoải mái như thế được. Cái sức sáng tạo của anh lúc đấy thì nó lại bị giới hạn lại, nó không thể nào thoải mái như ngày trước nữa. Và khi mà mình sống trong giới hạn đấy nó quá lâu, cái khả năng gọi là expand cái sự sáng tạo của mình nó không có nữa, vì luôn luôn phải để ý xem là những cái mà mình làm nó có chuẩn không, nó có phù hợp không. Thế nên là tự tạo ra cho mình cái bộ khung, mình chỉ được sáng tạo trong đấy thôi. Đó là một cái anh sợ nhất trong công việc sáng tạo của anh, là mình luôn luôn phải bó bọc trong một cái bộ khung nào đấy.
Vẫn trong ý của anh nhé, tức là có một thực tế là chúng ta không thể nào cưỡng lại tuổi già được. Anh biết là anh sẽ như thế, nhưng mà vì tuổi tác chẳng hạn, giải pháp của anh nó sẽ là gì trong việc mà ví dụ thoát khỏi cái khung tự già đi theo thời gian?
Cái cách chính là anh cũng đã nói rồi, là anh liên tục bổ sung cho bản thân, có thêm những kiến thức ở các cái lĩnh vực khác nhau, thì nó sẽ cho mình cách tư duy khác nhau, chứ nó không phải là cho mình cái cách sáng tạo khác nhau. Anh thì anh biết là thời điểm bây giờ cái sức sáng tạo của anh là nó bị giới hạn đi rất là nhiều so với cả ngày xưa rồi, nên anh bù lại bằng những kiến thức mà anh biết. hiểu biết khác ở những lĩnh vực khác. Về cơ bản thì nó vẫn là sáng tạo, tức là mình vẫn làm mọi thứ khác đi, nó là những cái idea nó pop up ở trong đầu mình nữa, mà nó là cái sự hiểu biết cá nhân mình với các lĩnh vực khác nhau và mình áp dụng nó, mình điều phối, mình mix ấy, để nó ra một cái gì đó màu sắc mới. Cái giải pháp cá nhân anh bây giờ là như vậy.
Em sẽ đẩy lên một mức cực đoan hơn, là anh có dám nghĩ là tác nhân nào đó khiến anh không thể nào làm công việc này được nữa không? Tác nhân có thể là cái bệnh nào đấy, ví dụ như là bệnh đặng trí chẳng hạn.
Tác nhân thật ra thì không phải mỗi bệnh đặng trí, mà em bị ung thư rồi là em đã khó làm nghề này. Nói hơi gở mồm, ví dụ như sau này mà anh đi làm xe mà anh tai nạn chẳng hạn, anh mất chân đi thì anh sẽ không thể review xe được nữa, không có chân thì lái xe làm sao được.
Xe lăn, review xe lăn.
Đấy, trở ra review xe lăn. Review xe lăn, chỉ review xe lăn thôi chứ không lên mạng bịa chuyện à.
Này, cái câu này nó hơi nguy hiểm ấy. Review lại bịa chuyện.
Đấy, ý là nói đùa tí. Còn là các về gọi là tác nhân thì anh nghĩ là chủ yếu là đến từ việc thứ nhất là về sức khỏe của mình, con người của mình có đủ khỏe, đủ cái tình trạng minh mẫn để mình làm cái công việc đấy nữa hay không. Và thứ hai là cái điều kiện xung quanh của mình có cho phép mình làm công việc đấy nữa hay không. Giả sử như tự nhiên trong năm sau anh với vợ anh có con chẳng hạn, nhưng mà vợ anh thay vì làm một YouTuber hay là một TikToker thành công thì vợ anh lại là một nữ doanh nhân. Và trong năm đấy thì vợ anh đã đưa ra một số những sự đầu tư rất là chính xác và có được một cái tài sản rất là kiểu khủng khiếp, đúng không? Vợ anh muốn theo đuổi điều đấy, nhưng mà anh tức là lúc ấy là có con rồi mà, thế là một trong hai người phải nghỉ việc, bớt cái công việc, bớt cái thời gian trong công việc của mình đi để ở nhà chăm con. Thì ví dụ trong trường hợp đấy thì anh sẽ là cái người mà sẽ phải hy sinh, bởi vì công việc của anh thứ nhất là không kiếm nhiều tiền bằng vợ anh, thứ hai nữa là công việc của anh nó sẽ linh hoạt hơn thì anh hoàn toàn điều chỉnh được ấy, theo cái lịch của mình, thì anh sẽ là người chấp nhận hy sinh cái điều đó và nó sẽ làm gọi là giảm đi cường độ anh tham gia công việc reviewer hay là tham gia công việc truyền thông. Thế đấy là một ví dụ tác nhân mà có thể là làm anh thay đổi. Rồi nhiều cái ví dụ như là bệnh tật đấy, như nói ban nãy này, những cái sự kiện trong cuộc sống của mình, ví dụ nói như bây giờ là bố anh bị một căn bệnh nào đấy nó rất là kiểu nguy hiểm chẳng hạn, đùng một cái là ở cửa hàng chưa có bất kỳ ai là tiếp nối được bố anh sẽ là người phải đứng ra để anh làm cái việc đấy. Ui, nói về tác nhân thì nó tưởng tượng ra nhiều kịch bản vô vàn. Vẫn như anh nói ban đầu là anh sẽ tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện để anh đưa ra các cái quyết định mà nó chính xác nhất thôi.
Ok, vậy bởi vì anh, việc mà anh chuẩn bị và việc mà anh lên kế hoạch ấy, nó có khác nhau.
Chuẩn bị và lên kế hoạch, anh thì anh không lên kế hoạch bao giờ. Anh có thể chuẩn bị cho một thứ nào đấy thôi, nhưng mà anh cảm giác con người anh không hợp với cái việc lên kế hoạch kiểu 3 năm, 5 năm, 10 năm, nó không dành cho anh. Gọi là có lên kế hoạch thì có chỉ là sắp xếp lịch quay, có được gọi là lên kế hoạch không em? Kiểu có sẵn những cái lịch quay việc mình phải làm và mình xếp đâu vào trong một cái ô, ngày này làm cái này là ngày làm cái kia, có được tính là lên kế hoạch không ấy nhỉ?
Tại vì là anh nói đến cái việc mà anh tưởng tượng ra những cái viễn cảnh ấy, thì nghĩ là anh cũng sẽ phải có kế hoạch cho cái viễn cảnh đấy chứ. Chứ anh không chỉ nghĩ không được.
À, kế hoạch thì nó không hẳn là kế hoạch, mà anh sẽ chuẩn bị, thứ nhất là anh chuẩn bị về mặt tâm lý thôi. Gọi là cái gì à? Overthinking à? Anh sẽ tưởng tượng trước để anh chuẩn bị về mặt tâm lý thôi. Chỉ là chuẩn bị thôi. Bất kỳ cái điều gì đều có thể xảy ra. Thậm chí đến mức mà đi lên máy bay ngồi và anh đã chuẩn bị sẵn cho tinh thần là cái máy bay nó rơi.
Đấy, thì anh có viết di chúc cho mình trước.
anh chưa viết di chúc của mình. Anh muốn di chúc của anh là một bí ẩn, là một cái gì đấy cợt nhả. Anh chưa viết di chúc, nhưng mà anh sẽ tưởng tượng rất nhiều thứ, anh chỉ chuẩn bị vào mặt tinh thần thôi. Nhưng mà để bảo lên kế hoạch, đó lại là tiếp tục lại câu chuyện là anh phải nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Tức là khi mà anh có lên kế hoạch, khi mà anh lên kế hoạch đấy thì anh sẽ phải tính toán kỹ mọi thứ nhiều hơn, phải dành nhiều thời gian hơn trong công việc, tổng nhìn nhận xung quanh mình để xem cái kế hoạch mình sao mà nó trơn tru, nó hiệu quả nhất. Thật ra thì anh để ý là với cái việc đấy nó khá là tốt, bởi vì là cũng nhiều lần là anh hay tưởng tượng các trường hợp khác nhau và anh tính toán các thứ. Thế nên là rất nhiều lần anh là người lên kế hoạch cho một cái chuyến đi nào đấy thì thường nó sẽ rất là thuận lợi, và mọi trường hợp mình tính đến thì đều xảy ra, và anh luôn có sẵn đồ đạc để chuẩn bị cho những cái trường hợp như thế.
Chắc là anh làm nội dung biết là nội dung sạch bây giờ cũng có, nhưng mà cũng không ít nội dung bẩn. Nó bẩn hẳn tôi không nói rồi, nhưng mà có những nội dung mà người trẻ gọi là toxic ấy. Thêm một ý nữa là anh tưởng tượng ra những cái viễn cảnh có thể là sẽ không tốt đẹp cho anh bảo vệ tinh thần của mình như thế nào trước những sự tác động từ bên ngoài, từ sự toxic của mạng xã hội, suy nghĩ không được tích cực lắm về những cái viễn cảnh chắc chắn nó sẽ xảy ra.
Anh bảo vệ bản thân bằng cách anh luyện về mặt tinh thần. Qua cái quá trình như thế, anh cảm thấy là anh có được tự tin nhất định về nhận thức của bản thân, và anh nghĩ là anh không cần phải có một người nữa nói cho anh biết là anh nên cảm thấy như thế nào về một vấn đề nào đấy, mà anh tin là anh đủ khả năng để anh nghiên cứu về vấn đề đấy và anh tự đưa ra được cái quan điểm của mình. Và thời điểm bây giờ ấy, có rất nhiều người lên chia sẻ về nội dung bẩn, như em nói là nhiều bạn trẻ toxic chẳng hạn, ví dụ như mình nói câu chuyện về nữ quyền độc hại,
hiểu sai
về nữ quyền, hay là nam quyền độc hại cũng thế, nó cũng có, hay là những câu chuyện liên quan đến lối sống là phải thế này phải thế kia. Nếu như từ góc nhìn của anh có thể giải thích là nó là hệ quả của việc công nghệ phát triển, tính thích nổi tiếng của loài người. Công nghệ phát triển là sao? Tức điện thoại thông minh càng ngày nó càng phổ biến hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Cách đây chỉ 7 năm thôi cái chuyện đấy nó không xảy ra, nhưng mà một vài năm trở lại đây thì bất kỳ ai có trong mình cái smartphone với một chức năng quay video. Bây giờ chúng ta lại có rất nhiều các nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng và nó lại còn dễ dùng nữa. Ví dụ như có thể điển hình là TikTok. TikTok là một cái nền tảng sáng tạo nội dung. Anh khẳng định là nó rất dễ dùng, chỉ là làm nội dung ở trên đấy mà làm cho nó hay thì nó khó thôi, tại vì thời gian nó ngắn quá với cả nó nhiều luật quá. Thế còn lại thì là nó rất dễ dùng. Khi mà con người có ngần ấy các thứ công cụ, và đặc biệt các bạn còn trẻ nữa, các bạn thì chưa trải nghiệm nhiều, va vấp nhiều, chưa đi lên, chưa đi xuống bao giờ, những cái các bạn ấy đưa ra trong các video của các bạn ấy nó sẽ có thể dễ mang tính chất một chiều và cực đoan, hay nói thẳng ra là toxic, bởi vì bản thân các bạn cũng tin là đó là chân lý, đó là chân lý đối với các bạn ấy, và các bạn ấy nghĩ rằng là những người khác cũng nên coi đấy là chân lý. Tuổi trẻ mà nghĩ là mình luôn luôn đúng, thì khi mà anh nhìn thấy các bạn ấy như vậy, cũng chỉ gọi là nghe cho nó biết thôi, mình không xem những video đấy dưới góc độ là mình để đánh giá xem là con bé này hay thằng bé này nó nói đúng hay là nó nói sai, mà anh đang xem để anh nhìn xem là giới trẻ bây giờ đang tư duy cái gì, giới trẻ bây giờ đang muốn cái gì. Với cách nhìn nhận con tay như thế thì anh cảm thấy là nó không ảnh hưởng được đến anh. Cái phế thứ hai là cái gì nhỉ, tự nhiên nói dài quá quên bố.
Và cái viễn cảnh tồi tệ nhất em không biết anh đã trải qua chưa, hoặc là biết ai trải qua chưa, đấy là cái chết ấy. Rõ ràng là khi mình đối mặt với cái chết hoặc là biết ai đó thân của mình qua đời thì tưởng tượng đến mấy thì lúc mà trải nghiệm thật nó vẫn rất là khác, đúng không? Anh đã trải qua cái cảm giác gì chưa?
Tưởng tượng tiêu cực đấy như anh nói là anh chỉ chuẩn bị về mặt tâm lý thôi, chỉ đơn giản là mình tưởng tượng ra cảnh đấy và mình tự đặt bản thân vào trong cái hoàn cảnh đấy và để xem là lúc ấy mình cảm thấy như thế nào, thì mình sẽ tự đặt trong đấy, giống như kiểu tự làm một cái cuốn phim ở trong đầu mình, mình tự diễn ở trong đấy luôn ấy. Nó chỉ là guilty pleasure, một cái thứ mà anh hay làm. Nó là một cái phản xạ tự nhiên, không biết là từ bé anh đã hay như thế rồi, anh hay tưởng tượng nhiều cái trường hợp khác nhau rồi, kiểu đang yên đang lành chả làm gì tự nhiên nghĩ đến trường hợp bố mẹ mình bỏ nhau xong mình phải đi ra ngoài đường sống bơ vơ ăn xin lăn đùng khóc. Như anh vẫn nhớ lần mà gọi là có người mất đau khổ nhất của anh đến thời điểm bây giờ là ông ngoại anh. Ông ngoại anh ung thư cũng 2 năm, cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà đến lúc mà ông mất, cảm xúc của mình vẫn không thể kiểm soát được. Một phần là thứ nhất là thời điểm đấy là mình trẻ nữa, trẻ nên là cái việc kiểm soát cảm xúc nó cũng khó hơn ấy. Với hai là với anh, ông ngoại anh là giống như là một người bố thứ hai, tại vì là hồi nhỏ thì khi mà bố mẹ anh đi làm, ông ngoại anh và bà ngoại anh là người chăm anh chủ yếu, cho anh ăn xong rồi là đưa anh đi chơi với cả cho anh ngủ cùng ấy. Đấy, mình cảm nhận một phần trong cuộc sống của mình giống như là một cái bộ phận trên cơ thể mình ấy, nó bị remove, nó bị biến mất ấy, thì nó rất là đau. Đến dù mình có tưởng tượng trước đấy mất bao nhiêu lần đi chăng nữa, đến cái thời điểm đấy thì cảm xúc thật nó hit mình rồi, thì mình vẫn sẽ cảm nhận được cái sự đau khổ đấy, chứ cái sự chuẩn bị thì nó cũng chỉ gọi là giúp đỡ một phần nhất định nào đấy để làm cho mình không bị sốc quá thôi.
Thời điểm anh trẻ con ấy, anh có phải trải qua cái việc đấy không?
Lúc trẻ con ấy hả? Trẻ con thì không. Tức là lúc còn rất nhỏ, lúc 1-2 tuổi gì đấy, có bác anh mất. Bác anh thì hồi đấy anh hay gọi là mẹ, bởi vì là cũng là một người hay chăm anh, quý anh ấy, hay đi mua đồ ăn các thứ cho anh, xong rồi là kiểu cái gì cũng thích bế, xong rồi chăm như chăm con ấy. Thì anh bé quá, anh không biết gì cả. Còn từ thời điểm đấy trở đi, những cái người là mất ở trong họ hàng thì đều là những người không quá thân thiết với anh, nên là anh không cảm nhận được cái sự đau khổ nó lớn đến như thế.
Thế câu này em sẽ để dành sau vậy. Tại vì anh chưa có trải nghiệm đấy, anh hỏi câu này hơi khó. Sự nhận thức của anh là dụ vì sao mà anh có con, nếu mà con anh không giống anh thì làm thế nào để anh có thể truyền tải cái sự nhận thức của anh sang đứa con của anh?
Anh nghĩ việc đấy nó là một việc hơi bất khả thi.
Thế mới hỏi anh.
Bởi vì anh nghĩ là bản chất như anh với bố anh đã là hai tư duy và cái cách nhìn nhận nó khác nhau rồi. Bố anh thì là một người rất là nóng tính, hơi bộc trực về cảm xúc của mình, đưa ra một vài quyết định nó cũng hơi nhanh. Nhưng mà được cái là ông cụ nhà anh thì đầu óc quá đỉnh, nên là kể cả có đưa ra quyết định nhanh đi chăng nữa thì nó cũng không quá sai, thường nó là quyết định đúng. Anh lại không được như bố anh, tức là anh không phải là cái người mà gay gắt được như bố anh, như kiểu một con alpha male ở trong một cái đàn khỉ ấy. Đấy, anh không thể hiện được điều đấy, nhưng bố anh thì có. Bố anh là giống kiểu gọi là boss của gia đình luôn ấy. Anh cảm thấy là bố anh không cố gắng thay đổi anh để trở thành giống như là bố anh. Tất nhiên là có một vài lần ngồi nói chuyện, bố anh cũng bảo là đừng hiền nữa, thỉnh thoảng phải biết đứng dậy, phải biết gắt lên vì bản thân mình thì mới sống được. Tất nhiên là cái đấy là đúng, và anh ghi nhận điều đấy, thì anh cũng có một vài lần anh gắt với những người khác rồi, nhưng mà chỉ là nó không xảy ra quá nhiều thôi. Con anh cũng vậy, anh nghĩ là anh sẽ quan sát xem con anh là người như thế nào. Người ta bảo là cha mẹ sinh con trời sinh tính, thì mình gọi là cố gắng hết sức có thể trong cái khả năng nuôi dạy của mình. Còn về nhận thức của nó như nào còn là cái câu chuyện là nó đi ra ngoài xã hội, quan hệ với người này người kia, rồi cách bản thân cái não bộ của nó sản sinh ra những cái ý nghĩ đấy như nào là do nó, thì mình chỉ có thể lựa theo và mình cố gắng làm sao để mình đưa ra được cho nó những cái lời khuyên tốt nhất để nó có thể tự sống được với cái nhận thức và với cái quan điểm sống của nó thôi. Thì đấy là cái anh nghĩ là anh thì sẽ làm như vậy.
Gở mồm là, nhưng mà cái nhận thức của bạn ấy không chuẩn, chắc là cũng chỉ chấp nhận thôi, không biết làm nào.
Thì thật ra chấp nhận thì cũng không đúng, nhưng mà cũng sẽ cố gắng trong mọi khả năng có thể. Bố mẹ là gần như không bao giờ bỏ cuộc với con cái cả, trừ khi là nó báo quá được, gọi là thử mọi cách rồi mà nó vẫn thế, thì lúc đấy đôi khi là sẽ có thể là sẽ buông xuôi. Nhưng mà gọi là không chuẩn, gọi là con anh sau này ăn chơi, đầu tiên chẳng đấy là một phần là lỗi của mình trong quá trình dạy con, là nó có sai ở đâu đấy thì nó mới cư xử như thế, mà không nghe lời mình sẽ phải nhịn lại. Anh nghĩ là anh sẽ cố gắng trong mọi khả năng có thể đưa nó về với một cái quỹ đạo đúng, với một cái quỹ đạo với nhiều điểm chung nhất có thể.
Anh có đọc trên mạng có mấy meme chế, tức là một ông bố hoặc là một bà mẹ nuôi thú cưng và coi con đấy nó còn hơn cả con đẻ, anh không biết đấy.
Có
nhà anh, bố anh đúng không, có cái hàng phở so với anh. Em không biết là bố anh đã từng hỏi anh hoặc là anh đã từng hỏi bố anh chưa, nhưng mà cái quan niệm của người Việt Nam mình, con cái vẫn là một loại tài sản của bố mẹ. Ra đây anh có như vậy không, có ủng hộ cái quan điểm đấy không?
Tức là tài sản bố mẹ, nên là bố mẹ bảo gì con phải làm đấy đúng không?
Về sau thì em chưa bàn, nhưng mà về trước tài sản đó.
Tài sản thực ra thì nếu mà chúng ta nhìn góc độ tài sản một cách tích cực là một cái vật quý của bố mẹ thì điều đấy là đúng, nhưng mà trừ khi cái vật báu đấy mà suốt ngày đi đua xe, đi thu họ với cả bán ma túy thì nó không còn cái mức độ gọi là kho báu nữa. Nhưng mà anh nghĩ là con cái là tài sản của bố mẹ thì cũng đúng. Tài sản ở đây là tài sản theo góc độ là bố mẹ trân quý mình, yêu thương mình thì là đúng. Nhưng còn nếu mà là tài sản theo cái góc độ là thuộc quyền sở hữu, quản lý thì nó không còn đúng nữa.
Em nghe câu chuyện của anh từ đầu podcast đến giờ, đầu em thấy này là một không phải là câu hỏi, tức là lựa cái hàng phở của anh. Của anh là có hai cái tài sản đó rồi.
Là hàng phở và anh đúng không? Bố anh yêu cái nào hơn đúng không?
Đấy. Thì bây giờ hỏi anh là bố anh chọn cái nào thì nó hơi kỳ quặc, nhưng mà đó em đang nghĩ đến hai loại tài sản đấy.
Thật ra quán phở đúng là nó là cái tài sản.
Hiện tại thì bố anh có một cái quán phở khá là nổi tiếng, có thể coi là di sản. Em không biết là để lại cho anh không, nhưng mà ở phía anh thì có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ tạo ra một cái di sản nào đấy cho con cháu của mình không?
Có, anh luôn muốn làm được điều đấy. Thay vì chỉ là nhận tài sản có sẵn từ gia đình thì anh cũng muốn tự bản thân mình tạo ra được một tài sản riêng, một cái di sản riêng. Tạo ra được một cái thứ như thế để lại cho con cháu của mình. Nó không chỉ là câu chuyện về tiền bạc đâu, nó còn là câu chuyện về những người xung quanh nhìn vào gia đình mình như thế nào. Thật ra nhá, cái này nói thì nó hơi cực đoan chút, nhưng mà đúng là nhà mình tử tế hoặc là nhà mình có cái tiếng là tử tế thì ra đường xã hội cũng đối xử mình nó tử tế hơn. Nói thật là như vậy. Đúng là mình hay đùa trong táo quân ấy. Cái việc tao đối xử với mày như thế nào nó phụ thuộc vào việc bố mày là ai. Kiểu vậy. Anh thấy bây giờ xã hội ở Việt Nam nó là như vậy. Khi mà anh nghĩ là nếu như anh tạo ra được một di sản, hay nói cách khác, anh là một người được nể trọng trong xã hội, mọi người nhìn với một cái góc nhìn tích cực, thì cái sự an toàn, cái sự dễ sống của gia đình anh nó sẽ cao hơn. Con cái anh ra đường thì nó sẽ không bị gặp những tình trạng là bị chửi bởi vì là bố mày làm cái này, bố mày làm cái kia. Thay vào đấy là sẽ được chào đón, sẽ được nhận nhiều cảm xúc tích cực hơn. Thì anh nghĩ là cái điều đấy nó sẽ rất là quan trọng trong cái việc phát triển về sức khỏe tâm lý của một đứa trẻ con. Thôi bé mà nó được sống nhiều tình cảm thì lớn lên thì nó cũng sẽ có xu hướng tình cảm nhiều hơn, và nó sẽ sống dưới một góc độ là nó sẽ lương thiện hơn.
Tài sản đó nó sẽ là hữu hình hay là vô hình?
Có thể là cả hai.
Ở ngoài đời hay là trên mạng?
Thật ra thì anh thấy là nó không quan trọng là online hay offline. Bởi vì bây giờ thì online hay là offline, cái sức ảnh hưởng là nó gần như là tương đương với nhau rồi. Thậm chí online bây giờ nó còn nhiều hơn. Để lại di sản cả online cả về offline thì nó đều tốt. Tức là offline là ví dụ như là một cái công việc kinh doanh hay là một cái doanh nghiệp nào đấy hả? Còn online thì là reputation, cái sự danh tiếng của mình, hình ảnh của mình ở trên mạng, thì đấy cũng thể coi là một tài sản. Tại vì thực ra vào thời điểm bây giờ tất cả mọi người đều lên mạng, thì những người nổi bật, những người có hình ảnh tốt và những người có nhiều follow thì coi đấy là một loại tài sản. Bởi vì nó có thể đem lại tiền cho em có hình ảnh tốt, lượng follow đông, thì tất nhiên em sẽ được book quảng cáo. Thì đó là cái mà gọi là tài sản. Anh muốn build cả hai. Từ đây trở về sau, thế giới internet bây giờ nó sẽ là thế giới thật, chứ nó sẽ không phải là một thế giới ảo như là trước đây chúng ta kiểu phân định nữa. Nó sẽ là một phần của xã hội nữa để chúng ta hành xử ở trên đấy. Kiểu mọi người hay nói là internet là một nơi để cho mọi người thoải mái, nó chỉ đúng khi mà internet mới xuất hiện thôi. Internet nó chỉ là một cái nơi sân chơi cho một nhóm nhỏ, những cái người nhất định lên đấy để thoải mái, để sáng tạo, để làm những cái gì mà mình thích. Thời điểm bây giờ khi mà tất cả mọi người sử dụng mạng internet rồi thì internet nó giống như một cái kênh truyền hình vậy. Thế nên là đi lên trên đấy làm gì nó cũng phải cẩn thận, cần phải có một sự tính toán nhất định để nó không ảnh hưởng đến mình. Chứ đừng nghĩ rằng là lên trên mạng làm gì cũng được rồi sau đó là mình xóa comment, xóa bài post đi là xong. Chuyện đấy nó không có. Thời điểm bây giờ đăng ghi đi trên mạng là nó sẽ mãi mãi ở trên đấy.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Cái điểm mà anh nói nó rất liên quan đến một cái phần là sự uy tín ấy. Nhưng mà ví dụ như một cái món đồ không phải biết là đồ gì, nhưng mà chỉ phải biết là thử trực tiếp tốt hơn, mà cái cửa hàng đấy nó ngay bên cạnh anh, nhưng mà anh vẫn có thể đặt online được, thì anh sẽ chọn cái gì?
Thì tất nhiên là nếu như thực sự cái món đồ đấy là món đồ phải thử, chắc chắn anh sẽ chạy sang bên cạnh để anh mua, chứ anh không đặt online.
Nó không phải thử thì sao?
Nếu như nó không phải thử thì anh đặt online thôi.
Mà dù được ngay cạnh nhà anh.
Nếu mà ở cạnh nhà thì nó sẽ tùy vào cái lúc đấy anh cảm thấy như thế nào.
Thì đấy, vấn đề nó không phải là ví dụ em, mà vấn đề quan điểm của anh như nào về sự uy tín giữa một cái di sản trên không gian mạng và một cái di sản ở ngoài thực tế.
Cái sự uy tín thì thứ nhất là ở ngoài thực tế nó sẽ khó thay đổi hơn là không gian mạng. Em có một cửa hàng đúng không, bán đồ ăn đi, ngon hay không do em có thể em nấu rất là ngon và em duy trì được điều đấy thì nó sẽ rất khó để nó thay đổi. Nhưng mà cái ở trên mạng, cái hình ảnh của mình ở trên mạng ấy, bởi vì là nó là một cái nó không có hình thức, nó không phải là một cái gì đấy mọi người có thể nhìn được, chạm được. Vậy nên cái hình ảnh của mình trên mạng đôi khi nó không phải nằm ở mình nữa, mà nó còn nằm ở những người xung quanh. em là một người sống rất là bình thường, em đang có uy tín rất tốt ở trên mạng, nhưng tự nhiên dưới đất hỡi nào đấy có một phốt từ trên trời rơi xuống chẳng hạn. Nó có thể là một cái chuyện mà em đã từng làm trong quá khứ, nhưng mà nó không đến mức những cái mà mọi người nhìn thấy, mà chỉ đơn giản là do những ngôn từ, thái độ một cái bài, ví dụ như bài bóc phốt chẳng hạn, nó làm cho người ta cảm thấy rất là tiêu cực về cái chuyện đấy, và nó đẩy mọi thứ lên một cái tầm khác hoàn toàn so với thực tế. Đấy, cái sự uy tín, cái là cái hình ảnh của mình trên mạng cũng vậy. Không thiếu những trường hợp có những người không phải là quá xấu đâu, nhưng mà bởi vì qua những cái bài post, cái việc mà viral, share đi share lại của mọi người nó bị đẩy lên một cái tầm cao nó lớn quá. Online, offline thì nó đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng, thì nếu như mà xây dựng ở trên, gọi là xây dựng một cái uy tín, một cái tài sản là uy tín ở trên mạng, thì sẽ phải cẩn thận hơn khá là nhiều so với cả cái việc ở ngoài. Tại vì ở trên mạng thì đôi khi là mình lỡ lời một câu thôi là nó có thể thay đổi 180 độ tín của mình.
Cả online hay offline thì nó đều có fan đúng không? Theo anh thì cái đối tượng ăn phở nhà anh chắc chắn là sẽ có một cái đối tượng nhất định là fan trung thành của anh. Họ có điểm chung gì không?
Điểm chung là hợp với gu của họ.
Thì tất nhiên thôi. Ý là có cái gì mà để họ ở lại với anh, sẵn sàng bảo vệ anh và quán phở đấy.
Anh thì anh lại chưa bao giờ nhìn kỹ vào cái vấn đề này. Có thể anh cảm thấy là những content anh đã từng làm có tác động sâu sắc đến mọi người hơn những gì mà anh tưởng. Tức là nó sẽ không thuần câu chuyện chỉ đơn thuần là giải trí, đỡ mệt mỏi sau một ngày làm việc, mà nó còn là câu chuyện có thể anh đã thực sự anh đã giúp đỡ họ về một góc độ nào đấy trong cái vấn đề, ví dụ như là về suy nghĩ, tư tưởng hay là về mặt tâm lý. Có thể content của anh đã chạm sâu được vào những người xem anh nhiều hơn là những gì anh nghĩ. Thế nên là bản thân họ cũng phát triển được một cái tình cảm nó sâu đậm hơn đối với anh. Anh cũng thấy là anh rất là may mắn khi mà sau một khoảng thời gian anh không làm những nội dung liên quan đến giới trẻ nữa. Cái sự nổi tiếng của anh nó giảm bớt đi rất là nhiều, nhưng mà anh vẫn có những người xem ủng hộ anh, có những người xem mà trung thành với anh, và bất kỳ anh ra một video nào, kể cả quảng cáo đi chăng nữa, họ vẫn xem. Thì anh cảm thấy rất là vui điều đó, và anh nghĩ là có thể là do anh tác động lên những người như thế thì nó có chiều sâu hơn. Còn về những người ăn phở ấy, chắc ăn phở xong họ thấy họ khỏe, họ thấy họ vui, họ không bị đau bụng nên là họ quay lại.
Bây giờ anh tưởng tượng ra quán phở nhanh mà có phốt gì đấy, có vì nguyên liệu ăn thực phẩm ấy chẳng hạn, điều gì khiến cho đối tượng ăn phở nhanh vẫn bảo vệ anh?
Thế thì chắc là họ phải là phát triển tình cảm với cái quán này, với gia đình anh rồi thì họ mới bảo vệ được kiểu như thế. Chứ nếu mà chỉ là khách ăn bình thường chắc chắn là không có chuyện đấy đâu.
Nó có được hiểu là mù quáng không?
Cũng có một chút. Thật ra cái việc mà chúng ta yêu quý một ai đấy và sau đấy chúng ta bất chấp đúng sai để bảo vệ người đấy thì nó có xảy ra. Nó chỉ đơn giản là anh chọn phe thôi, hoặc là quán phở nhà anh là một cái nơi ý nghĩa với họ. Một vài thứ xảy ra ở quán phở quan trọng cuộc đời của họ, ví dụ như là gặp được một người sếp hay một người mentor nào đấy tại quán phở, hoặc gặp vợ của mình tại quán phở, kiểu nó gắn liền với cá nhân mình một cái kỷ niệm hay là một cái gì đó liên quan đến cảm xúc ấy.
Thế đỉnh cái tâm thức họ phải rất cao ấy. Nhân lúc anh nhắc về cụm từ là mối quan hệ trong cái buổi trước anh nói chuyện với em, anh còn nói một cái ý là mọi người tìm đến anh là vì cái đấy đấy, cái mà đầu podcast mình nói rồi đấy, có một cái câu là chơi với người thành công có chắc là mình sẽ thành công giống họ hay không. Đây là một câu hỏi tu từ, quan điểm của anh có phải như vậy không?
Anh cũng đã từng đặt câu này rồi, thế phải được đặt ngược ra câu hỏi là nếu như ai cũng làm như thế thì ai chơi với ai?
Phân biệt giàu nghèo ở đây đấy.
Đúng không? Bởi vì ông mà bằng hoặc ông cao hơn thì cũng không sẽ không chơi với ông, bởi vì ông thấp hơn người ta. Thật ra ấy, cái câu chuyện mà có nhiều bạn là người thành công thì sẽ thành công, thật ra anh nghĩ nếu như nó nhìn với một cái góc nhìn nó tự nhiên hơn thì nó là như thế này: gió đằng nào có mây tầng đấy, mưu tầm mưu, mã tầm mã. Anh giỏi thì anh sẽ gặp được người giỏi. Còn nếu như mà anh mà là một kẻ tầm thường thì dù là có cố bao nhiêu, dù su nịnh đi bao nhiêu đi chăng nữa thì gọi là may mắn lắm thì được chơi cùng với gọi là giới thượng lưu, nhưng mà chưa chắc là được người ta nể trọng và người ta coi thực sự là bạn. Thì đấy là cái quan điểm của anh về cái câu nói, thế là như vậy.
Thì chắc phải nhờ anh diễn đạt thêm từ bạn ở trong cái ngữ cảnh này như nào.
Cái từ bạn ở đây là ý anh là một cái mối quan hệ sẽ là cái lợi ích nó đến từ cả hai bên, tức là nó là hai chiều. Chúng ta hay nghĩ là bạn là cái mối quan hệ tình cảm, nhưng thực ra thì bạn nó có nhiều kiểu bạn. Bạn làm ăn, có bạn tình. Đấy, thì đơn giản là chúng ta trao đổi thôi. Chúng ta trao đổi, chúng ta đưa ra một lợi ích cho người ta và người ta đưa lại một cái lợi ích cho mình. Đó là một cái mối quan hệ cộng sinh. Còn nếu như mà tiến đến tiếp cận người ta với một tâm thế là tôi muốn được tiếp cận anh để tôi hút được những cái giỏi của anh, cái sự giàu có của anh, nhưng mà đổi lại tôi không có gì cho anh cả, thì chắc chắn đấy không phải là bạn. Đấy là mối quan hệ lợi dụng. Còn về tinh thần thì nó là sự thông cảm, cái sự hiểu, gọi là chung tần số nữa. Trong một trận chiến đi, em bị bao vây xung quanh và cái thằng sau lưng em là bạn em, kiểu I cut your back ấy, bảo vệ cái đằng sau của em ấy, và em bảo vệ đằng sau của nó. Đó, về cái mặt tinh thần thì cũng là như vậy. Mình luôn luôn có mặt ở đấy để mình ủng hộ cho người anh em của mình. Nếu như người anh em của mình buồn thì mình ở đấy mình sẽ vỗ về, mình sẽ an ủi, mình sẽ nghĩ ra nhiều cách để người anh em của mình quên đi cái chuyện đấy. Thế thì khi mà anh gặp chuyện thì bạn anh cũng sẽ làm như thế với anh.
Chia ra được là ba đời đi, đời bố anh, đời anh và đời con anh. Trong cái nhóm bạn của anh thì có những cái người mà vì hoàn cảnh mà không được giàu có lắm, hoặc là có những người mà họ nghèo túng quá, điều gì giữ họ ở lại? Nếu như là phải dựa trên ví dụ bố anh bao giờ anh hỏi bố anh về những cái bạn của anh không, hoặc là anh hiện tại có bao giờ có những mối quan hệ như vậy không, hoặc là ngay thời điểm mình hiện tại này, con anh, tức là những cái điều mà giữ nhau ở lại nó có giống nhau không, hay là nó sẽ khác nhau tùy theo thời điểm?
Nó khác nhau đấy. Bố anh ấy cũng có bạn thân, nhưng mà càng về sau những cái mối quan hệ mà gọi là thân thiết với bố anh để ý trong quá trình anh lớn lên ấy, nó hay thay đổi. Lúc này sẽ thân với người này và lúc này sẽ thân với người kia. Nó sẽ tùy vào hoàn cảnh của bố anh, bởi vì thật ra bố anh không phải là một người hay tụ bạn bè, bạn thân. Chủ yếu những cái buổi đi chơi hay là những cái buổi đi nhậu nhẹt là phụ công việc. Bố anh là một người rất là nghiện làm việc. chỉ đạt cái cuộc sống vật chất muốn là mình phải chu cấp đầy đủ cho vợ con, nên là cái cách quan hệ của bố anh cũng rất là khác. Tất nhiên thì bố anh cũng đã từng có những người bạn thân mà rất là thân, ngày xưa rất là thân, tức là ngang nhau về tài chính, về mặt tinh thần các thứ, nhưng mà đến bây giờ tức là cái bác đấy là bố anh rất khó có thể thân thiết lại cùng, bởi vì bác ấy rất là khác, rất là không phải câu chuyện về mỗi vật chất đâu, tức là bác ấy cũng có nghèo đi, nhưng mà nó là câu chuyện cả về mặt tinh thần nữa. Thế là ngày xưa là từ một cái người mà rất là phong trần, chất đẹp trai các thứ đó, bây giờ thành một ông già sống bê tha, rượu chè suốt ngày, say xỉn suốt ngày. Thế tất nhiên là nếu như chúng ta khác nhau về cái quan điểm sống thì rất khó để tiếp tục chơi với nhau, đúng không? Còn về phía anh thì khác, anh thì anh lại không phải gặp những vấn đề như bố anh. Đến thời điểm bây giờ, những người bạn thân nhất của anh ấy, anh có chơi với ba người nữa, chơi từ cấp 2 đến bây giờ, thì thằng bạn thân nhất của anh thì nhà nó rất là bình thường, thêm một thằng nữa nhà còn nghèo cơ, và chỉ còn một thằng nữa là thân trong nhóm này thì là nhà nó giàu, giàu hơn nhà anh. Bốn thằng chơi với nhau thì là có hai thằng nhà giàu, hai thằng nhà nghèo, nhưng mà không bao giờ cái chuyện đấy nó bị ảnh hưởng, bởi vì là bọn anh gắn kết với nhau ở góc độ tinh thần nó quá sâu sắc rồi, nên là những cái vấn đề khác thì là không ảnh hưởng đến. Còn sau này một vài chục năm nữa, anh sẽ không hứa trước được là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu như mà bạn bè anh vẫn giữ nguyên được cái con người như bây giờ thì chắc chắn là bọn anh vẫn sẽ còn gắn kết với nhau. Còn nếu như mà thay đổi, không chỉ là bạn anh hay thậm chí là anh đi, nó có sự thay đổi về mặt nhận thức, quan điểm sống, có thể là sau này chúng ta sẽ gọi chia tay, tan vỡ, không chơi được với nhau nữa.
Con anh, không, là con anh hơi xa nó giới trẻ hiện tại đi, hơn anh tầm chục tuổi, điều gì nữa họ ở lại với nhau ấy?
Anh nghĩ là vẫn sẽ giống, thực ra cái giá trị cốt lõi của tình bạn thì qua bao nhiêu thế hệ thì nó vẫn là những cái thứ như thế. Chỉ là giới trẻ bây giờ thì các bạn ấy có những quan điểm sống khác, có những cái hoạt động khác so với cả thế hệ của anh. Các bạn ấy cũng sẽ có được những cái tiêu chuẩn làm bạn riêng chẳng hạn. Ví dụ như ngày trước đây thì bọn anh chơi hợp thì chơi thôi, còn thời điểm bây giờ thì có thể các bạn sẽ hơi khó tính hơn một tí. Ví dụ như mày muốn chơi với tao thì mày phải như thế nào đấy, mày phải đi được theo các cuộc vui của tao. Tức là ví dụ như tao là tiểu thư con nhà giàu hả, thì muốn chơi với tao thì mày cũng phải là một đứa có tiền. Thì tao hay thích đi bar, tao hay thích đi du lịch, tao muốn bạn thân của tao xuất hiện ở mọi lúc mà tao muốn. Đó, anh lấy ví dụ như thế thôi. Hoặc có thể là những cái trường hợp khác nữa. Cái giá trị cốt lõi của tình bạn là cái sự chia sẻ, cái sự cảm thông, cái sự chung tần số thì nó luôn luôn tồn tại ở đấy. Bất kỳ ở thế hệ nào chỉ cần những cái thứ đấy thôi thì là chúng ta có thể làm bạn với nhau rồi. Còn bạn thân thì lúc ấy là nó là câu chuyện là cả về thời gian nữa.
Ok, em nghĩ là cái phần ví dụ của anh và bạn của anh đủ cho khán giả ngẫm nghĩ vì cái việc mà tinh thần. Lúc anh có nhắc đến một từ mà em thấy nó cũng là một keyword khá là hay trong cái sự kết nối và trong cái ngữ cảnh anh mình đang nói chuyện. Cái từ tiêu chuẩn chẳng đôi xa nhắc luôn đến trong buổi phỏng vấn. Thường sẽ có tiêu chuẩn khách mời và tiêu chuẩn cho bên nhà sản xuất. Trước anh có hỏi em, không phải hỏi mà anh đề cập cái vấn đề kiểu tại sao em tìm đến anh vì những lý do này. Thật ra là em không nghĩ xa được đến như thế. Xong vì sao anh nghĩ lại với mình có nghĩ ngắn quá không, mà thực tế ra thì em tìm đến anh chỉ đơn giản là vì anh là những người mà có đầy đủ tiêu chí trở thành khách mời của Ba Chấm. Em không nghĩ xa đến cái mức mà kiểu vì sau kết nối với anh được cái gì, chắc cùng lắm là xin ăn bắt bởi discount 50%.
Ok, quá đơn giản.
Thì với anh, tiêu chí của anh khi mà đến với một cái người nào đó nó sẽ như nào, chấp nhận cái sự kết nối, anh có nghĩ là sau cái sự kết nối này mình sẽ làm gì tiếp theo không?
Thật ra thì gọi là tiêu chuẩn thì nó cũng không đúng lắm. Mà nói là nó là tiêu chuẩn thì cũng đúng. Anh sẽ không gọi những cái thứ đấy của anh là tiêu chuẩn, gọi là cảm giác thôi. Cái mà mình cảm thấy xem là người này có hợp tần số mình hay không. Em là một người mà anh cảm thấy anh tin tưởng được về câu chuyện là anh em chúng ta sẽ nói chuyện với nhau là vì mục đích cả hai anh em đều đang muốn đưa ra một giá trị nào đấy cho cộng đồng, chứ không phải là chúng ta đang kết hợp với nhau để chúng ta đẩy fame cho nhau. Còn sau này như anh nói là khi mà em có một cái idea hay là một cái dự án nào đấy mà anh cảm thấy nó phù hợp với anh thì anh vẫn sẵn sàng tham gia cùng với em.
Hay thì em cũng có thể coi là sự may mắn của em vì em không nghĩ là anh nghĩ như thế. Nhìn anh rất là hài hước, em thì không hài hước.
Đôi khi là sự hài hước đấy cũng là một cái để gọi là tiêu chí để anh xem là có hợp không, thì cảm thấy hợp thôi là vào việc.
Em sửa lại là phải là hài hước và là buồn cười. Nhìn anh buồn cười thì cũng trải qua một phần podcast rất là dài. Bây giờ đến phần kết, có nghĩa là trên cái hành trình đấy của anh 1/3 đời người, anh còn cái nguyện vọng gì mà anh chưa thực hiện được không?
Nguyện vọng gì á? Nếu như mà để gọi là một cái thứ mà anh chưa làm được, anh thực sự rất muốn có một nguồn thu nhập về mặt tài chính ổn định cực kỳ nhiều thì anh có thời gian đi làm những cái việc khác mà anh cho là nó có giá trị hơn là kiếm tiền. Anh rất mong muốn là anh có được thời gian để anh đi được tất cả các tỉnh của Việt Nam, đến những vùng sâu vùng xa nhất, lắng nghe câu chuyện của những người ở đấy. Bởi vì bản thân là người sinh ra và lớn lên trong thành phố ấy, cái góc nhìn của mình nó sẽ chỉ gói gọn được ở trong cái miệng giếng của thành phố thôi. Còn lại những góc nhìn từ những con người sống ở vùng xa hơn, cái điều kiện nó khắc nghiệt hơn thì rất là khác, và anh muốn lắng nghe câu chuyện của họ để anh nhìn nhận cuộc sống này nó trọn vẹn nhất. Ví dụ như là anh ngày xưa anh đã có rất nhiều lời anh đi qua chợ Long Biên vào buổi sáng sớm ấy, đêm không ngủ được, thế là cứ sáng tầm 4-5 giờ phi xe máy đi lên cầu Long Biên chơi, ngồi trên đấy hút thuốc. Thế anh mình nhìn xuống cái chợ Long Biên, anh nghĩ là nếu như mà anh là người sinh ra trong cái chợ này và bố mẹ anh là những con người lao động chân tay và xung quanh anh là những con người lao động chân tay thì liệu mình có phải là con người như bây giờ không, thì chắc chắn câu trả lời là không. Anh sẽ không bao giờ có một thái độ điềm tĩnh như thế này, thay vào đấy có thể anh sẽ là một người cư xử nó rất là khác, bản năng hơn, có một chút ích kỷ hơn, kém văn minh hơn. Và anh cũng mong muốn mình có thể mang được cái sự chia sẻ đến với nhiều người hơn. Thật ra đưa tiền nó chỉ là một cái giải pháp rất là tạm thời thôi, Nhưng mà nếu như có thể nhá, anh muốn mời tất cả những người nông dân, những người chân tay lao động, những người làm cửu vạn bốc vác Việt Nam mình đi ăn bữa fine dining một lần thôi, ăn một cái bộ đồ ăn mà nó đắt tiền, có trải nghiệm sang trọng. Vì anh thấy là mọi người bây giờ đang cố gắng cày cuốc làm việc để có một cuộc sống giàu có, ăn những nhà hàng sang trọng, đi những con xe xịn. Nhưng mà đôi khi anh thấy là mọi người chỉ muốn như thế bởi vì là tất cả những người khác đều muốn như thế thôi, chứ bản thân họ không phải đấy là những cái họ muốn. Với anh nhá, thì anh nghĩ là một lần ngồi trên Rolls Royce là đủ, một lần ở biệt thự là đủ, và một lần được ăn một cái món gì đấy khoảng vài trăm ngàn đô cho đến một triệu đô là một lần là đủ. Chứ anh không có nhu cầu là lặp đi lặp lại. Với anh thì những thứ mà lặp đi lặp lại hàng ngày phải là những thứ anh cảm thấy thoải mái. Anh sẵn sàng đi con xe Toyota nếu như nó làm cho anh cảm thấy thoải mái, anh sẽ đi con xe đấy hàng ngày. Và anh rất thích ăn cơm nhà, bởi vì cơm nhà với anh là ăn cơm nhà hàng ngày nó ngon hơn là so với việc ăn fine dining hàng ngày. Thì đó là cái mà anh mong muốn anh có thể đem đến cho mọi người. Thì đó là gọi là cái ước mơ của mình thôi. Còn anh sẽ thực hiện cái ước mơ này theo nhiều cách khác nhau và theo nhiều thời điểm khác nhau.
Anh cần rất nhiều tiền đấy. Mời được tất cả nông dân đi ăn fine dining Việt Nam này là giàu được cái gì á.
Không, anh thì không phải nhiều tiền nhà, anh không giàu như mọi người đồn thổi trên mạng đâu. Anh nói thật, anh nói nghiêm túc.
Hỏi câu này thì tùy anh trả lời chứ. Anh trả lời hài hước cũng được mà đi cũng được nhé. Nếu mà có kiếp sau thì anh còn muốn làm con người đấy không?
Nếu là kiếp sau á?
Anh muốn làm người
không?
Thật à?
Thật, nghiêm túc. Làm người một lần thôi, làm thứ khác đi. Kiếp sau nếu như còn nhận thức thì anh muốn làm chim.
Wow.
Anh muốn thử cảm giác kiểu tự bay, nhìn mọi thứ trên cao. Anh khá là thích cảm giác đấy, kiểu đi ngắm cảnh ấy.
Chim gì anh?
Hả? Chim gì á? Chim gì bay được dài? Chim đại bàng à? Ờ, làm con chim ruồi thì hơi chán.
Làm con chim sẻ thôi lại dễ thì.
Ờ đúng, làm chim bồ câu thì hơi đần.
Trải nghiệm nhanh nhanh lên xong rồi người ta còn sáng kiếp khác rồi làm kiếp
khác. anh muốn làm thử một loài chim kiểu nó dũng mãnh tí, kiểu đại bàng à, kiểu bay cho nó căng, bay cho nó xa, cái kiểu thế.
Được cái anh.
Được cái chắc chắn là được rồi. Anh không muốn làm có một cái quả gì chui từ đít của anh à. anh chỉ muốn là một con bình thường thôi, đừng có cái gì chui ra khỏi người anh ấy.
Cái nó là bình thường mà.
À không, ý cái là bình thường đúng không, nhưng mà ý là người phụ nữ ấy thì họ phải sinh con, họ phải kiểu nói chung là lúc nào là cái giới tính nữ nói chung thì là sẽ phải sinh con. Anh rất sợ cái việc đấy, anh sợ cực kiểu bị hoảng loạn ấy.
Anh đã trải qua cảm giác gì đâu mà anh nói như thật
ấy. Ừ thì vấn đề là anh chưa trải qua, và như mà anh nhìn mọi người xung quanh sao nhìn thấy mọi người khổ quá, anh bị sợ ấy, kiểu vất vả, kiểu làm con gái kiểu nhiều cái vấn đề sức khỏe. Anh nghĩ là mình sau này có thành sinh vật sống thì mình xin được nguyện làm giống đực.
Vợ anh đang ngồi cạnh anh đúng không?
Hả?
Anh gửi một lời yêu thương đến vợ đi.
Không. Không, làm gì có. Vậy anh đang ngồi mình.
Okay, vậy thì cuối cùng anh có nhắn nhủ gì đến các bạn thính giả không?
Anh cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến những người mà đang nghe đến tận cái câu này, là nghe hai anh em chém gió. Đấy là đầu tiên là phải cảm ơn người ta đã. Không có gì nhắn nhủ nhiều, tại vì là vào cái thời điểm bây giờ thì anh chỉ có một lời chúc thôi. Muốn chúc mọi người sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, trạng thái mà tất cả các giác quan của mình được thỏa mãn, nhìn thấy cái đẹp, nghe thấy điều hay, được ngửi thấy mùi thơm, được nói ra điều hay và được chạm vào những thứ mềm mại. Đấy là hạnh phúc. Để đạt được cái điều đấy thì nó sẽ có rất nhiều các phương pháp và nhiều con đường khác nhau. Nó sẽ không chỉ là một con đường là phải giàu có, phải thành công trong xã hội thì chúng ta mới có được sự hạnh phúc. Anh thấy vào thời điểm bây giờ thì mọi người đang rất ít hạnh phúc, nên là anh chỉ muốn chúc mọi người đang nghe đến đây rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong năm 2024 và cả những năm sau đấy nữa.
Việc mà anh nói là mọi người ít hạnh phúc ấy, hôm nay em không nhận đúng. Câu hỏi đặt ra là tại sao anh trông có vẻ hạnh phúc?
Anh trông có vẻ hạnh phúc à? Ừ, bởi vì anh biết anh muốn cái gì. Anh không cảm thấy bị FOMO với những hào nhoáng cái vật chất ở ngoài kia. Tất nhiên là nhiều tiền thì mình cũng thích, đồ xịn thì mình cũng thích rồi. Nhưng mà đó chỉ là những cái sở thích thôi. Còn những cái mà mình thực sự muốn, những cái mà mình sống hàng ngày thì anh biết là anh muốn cái gì rồi. Và nó đều là những cái thứ mà nó rất là cơ bản và anh đang tự chu cấp để cho bản thân mình những cái thứ đấy. Nên là anh cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của anh, mọi người xung quanh đều là những người tốt, dành cho anh nhiều tình cảm, nên anh cảm thấy anh đang là người hạnh phúc.
Nhìn anh thì em thấy rất là tích cực, tỏa ra cái năng lượng tích cực. Cái hạnh phúc nó tạo ra tích cực hay là tích cực tạo ra hạnh phúc?
Anh nghĩ là hạnh phúc nó tạo ra tích cực. Đôi khi anh vẫn nhớ là cái thời điểm mà nhà anh không giàu có, sống nhiều cái nó hơi tiêu cực, nhưng mà vẫn có một vài khoảnh khắc anh cảm thấy hạnh phúc đến từ những cái rất là nhỏ. Kiểu những cái năm anh vẫn nhớ là có một lần anh về quê, xong rồi anh về xong bà nội nấu cho anh cái món lòng xào dưa. Anh rất thích ăn dưa xào
nhưng mà ngon.
Không, hồi đấy thì nhậu chó thì hồi đấy là học cấp 2 mà. Nó ngon, nó rất là ngon. Bà làm cho anh toàn món anh thích, xong rồi anh ăn xong anh lên anh ngủ trưa. Khi mà anh ngủ tức là tự anh tỉnh dậy, không ai gọi cả, một cái giấc ngủ rất là trọn vẹn, kiểu mình vừa được ăn ngon xong, mình vừa được gặp bà mình xong và mình ngủ được một giấc trọn vẹn. Và cái cảm giác lúc mà anh tỉnh dậy là cảm giác hạnh phúc. Mọi giác quan của mình nó được thỏa mãn ấy. Thì lúc đấy anh có được những suy nghĩ tích cực.
Đúng rồi, em hiểu cảm giác đấy. Cái việc đấy nó đến tự nhiên đúng không, với anh, với cả chúng ta nữa.
Anh nghĩ là một phần có thể do cái lối sinh hoạt của anh, kiểu bây giờ đi làm các thứ rồi ấy, nhiều cái stress hơn, mà có stress rồi nó rất khó để có được cái cảm xúc mà nó hạnh phúc theo cái kiểu mà thuần tự nhiên như thế lắm.
Ok, cảm ơn anh vì chắc phải dùng từ chiều lòng ba chấm có một cái tập podcast. Em hy vọng là nó
rất là vui, không buổi trò chuyện rất là vui để chia sẻ em rất là nhiều thứ kiểu đã tích tụ bao nhiêu năm nay tích góp lại để có thể ngồi chia sẻ.
Em không nghĩ là sẽ ngồi được lâu này.
Dã man.
Thành thật, mặc dù là em là theo trường phái là làm dài nhưng mà cũng không nghĩ là dài được đến cái mức này.
Anh nghĩ là về chắc phải cắt ghép một chút đấy. Chắc phải xử lý mấy đoạn âm thanh một tí đấy. Mà chúng ta cũng không xàm nhiều, anh không đâu có xàm nhiều đâu. Toàn nói thẳng vấn đề luôn mà.
Nhà em hôm nay cũng không ổn, may mắn.
Trộm vía may quá, làm quả được podcast, mọi thứ nó thuận lợi.
Bây giờ anh đầu tư thành cái phòng thu ở nhà anh đi, nhưng mà sang nhà anh thu cho dễ.
Anh ước gì là anh có không gian để anh làm được việc đấy, mỗi tội là khó quá em ạ. Bởi vì là các cái phòng trong nhà anh rất là bé, mà mỗi phòng là được dùng để làm cái gì đấy rồi, nên là không build được thêm gì cả. Có gì dùng đấy thôi.
Ok, cảm ơn anh vì đã tham gia ba chấm podcast và mong là anh sẽ luôn hạnh phúc, tích cực và buồn cười. Chắc là ba cái đấy nó đi theo nhau rồi.
Không có gì, em rất vui được tham gia. Anh cũng mong cái ba chấm này sau này sẽ trở thành một tượng đài podcast, sẽ mang đến được nhiều giá trị cho cộng đồng, được các bạn trẻ đón nghe.
Thật ra là em luôn luôn giữ một cái suy nghĩ là sẽ muốn hợp tác với một bên nào đấy, nhưng mà có vẻ như là thời điểm nó chưa đến.
Ok, sau này mà có dịp thì chắc chắn là chúng ta sẽ collab với nhau. Miễn là anh em mình có chung một cái mục đích rồi thì là chúng ta vẫn làm được với nhau.
Ok anh, cảm ơn anh.
Ok, không có gì em. Xin hẹn em được một buổi podcast khác.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Đời này lạnh quá. Kịch bản không vấn đề gì. Ô, để anh em cứ trò chuyện thôi thì anh đọc qua để anh nắm được kiểu nội dung. Rồi, ok. Em cần anh thu âm thêm một đường nữa để chắc ăn.
Anh mà có phần mềm thì anh thì thu trên phần mềm của anh cũng được.
Đây, để anh thu một cái. Thôi, bật thêm một cái thu âm để cho chắc rồi. Tiếng anh nghe này em nghe rõ đúng không? Có cần phải sát hơn không? Có cần phải giảm ghê tiếc gì không?
À, không cần đâu. Anh giữ khoảng cách là được.
Ok, thì cứ để này nhá.
Vâng.
Tiếng ghế có bị rõ quá không em?
Có, tất cả cái tiếng động của anh nó đều vào đấy.
Thế thì em sẽ có một số podcast rất nhiều tiếng động ấy.
Ôi dồi, thôi thôi, hạn chế giữ hết, cái đấy không lọc được thì.
Rồi, như thế này là ok đúng không?
Vâng.
Ok, rồi, anh hit game rồi, chuyển thôi.
Ok, mình bắt đầu anh nhá.
Ok.
Let's go. Tiếng động vừa rồi ở trên của anh là nếu mà em mà là người mà truyền thông bẩn có thể làm, ví dụ như cái đoạn câu đầu anh bảo anh đùa ấy, cắt ra thành Tân Phạm 2 chấm, muốn không làm mà vẫn có ăn hoặc là vẫn có 1 triệu đô. Đoạn sau thì lại em để ý mà xem những cái người lao động hay đi vi phạm luật giao thông, phải nói thêm là không phải người nào cũng thế.
đúng. Thật ra anh ít khi tính toán trong các câu nói của anh lắm. Đúng là ai định hại anh thì hại dễ lắm, tại vì anh hay buột mồm mấy câu kiểu đùa kiểu vớ vẩn đấy, xong rồi là để nó bắt đầu câu chuyện thôi. Những câu đấy hoàn toàn có thể sử dụng ra để chống lại anh mà. Thôi kệ thôi, con người của mình là như vậy rồi, ai chửi thì mình đi giải thích sau.
Thực ra là câu chuyện này của anh nó vẫn đáng để suy ngẫm. Nhưng mà em muốn hỏi anh về cái quan điểm, thực ra nó không phải quan điểm mà là cái cảm nhận của anh thôi. Những cái người như anh, họ lên tiếng về những vấn đề xã hội, em thấy ngày càng ít, cũng vì một cái là họ sợ ảnh hưởng đến bản thân mình. Nhưng mà em nghĩ là điều đấy nó không nên tiếp diễn nữa, vì cái gì cần nói thì vẫn phải nói. Nhưng mà bây giờ mà hỏi anh làm thế nào để người ta nói nhiều hơn thì chả biết được.
Anh thấy là như này, tức là ngày trước ấy, thì anh làm những cái nội dung chia sẻ về quan điểm sống rất là nhiều. Thời điểm đấy thì ít người làm lắm, nhưng mà về sau thì anh thấy bắt đầu nhiều người làm hơn. Nhiều người làm hơn thì bắt đầu tòi ra một vài những cái video mà quan điểm cực đoan, nó hơi bị làm sao ấy. Thì anh quyết định dừng video đấy lại, cái series đấy. Cái góc nhìn của anh thì anh thấy càng ngày khi mà càng lớn lên và anh biết nhiều thứ hơn thì đôi khi ấy, quan điểm của mình về lối sống chẳng hạn có thể là đúng với mình nhưng chưa chắc nó đúng với người khác. Vậy nên cái việc mà mình chia sẻ một cái gì đấy liên quan đến lối sống hay liên quan đến gọi là công thức thành công hay là các bạn nên làm gì để cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì nó là một cái gì đó hơi chủ quan. Ý của người làm, tâm thế của người làm mà tốt, content nó sẽ tốt thôi. Nhưng mà những cái đấy nếu mà xảy ra nhiều quá thì nó sẽ phát sinh một cái là không biết phải tin ai. Mỗi ông một cái lối sống, ông nào nhìn thành công và ông nào nhìn cũng uy tín, thế bây giờ theo ai? Nó gây ra một cái sự hỗn loạn trong cái định hướng của giới trẻ. Các bạn trẻ bây giờ là các bạn không biết chính xác là các bạn muốn cái gì, bởi vì là có quá nhiều nguồn quan điểm gọi là thế giới văn minh bây giờ là nó phải làm theo, làm cho các bạn bị loạn. Kiểu ví dụ nhá, như bọn anh ngày trước, cái thời gian bọn anh sinh viên ấy, cái thế hệ bọn anh là sinh viên ấy, bọn anh cảm thấy thoải mái lắm. Bọn anh chỉ có ăn, ngủ với cả đi học. Tại vì là với bọn anh thì là cái thời điểm đấy bọn anh không có một plan nào khác, tất cả mọi người đều giống nhau là hoàn thành 4 năm ở trường và sau đó thì là xin việc và bắt đầu đi làm, lập gia đình, kiếm tiền. Đó, đây là một cái chu trình sẵn rồi. Nên là bọn anh sống rất là thoải mái. Nhưng mà thời điểm các bạn trẻ bây giờ nhá, các bạn là sinh viên nhá, nhưng mà các bạn chưa là sinh viên, các bạn đã tính đến câu chuyện kiếm tiền rồi. Bởi vì ở trên mạng nó có quá nhiều tấm gương thành công, quá nhiều người lên nói là các bạn muốn thành đạt thì các bạn phải bắt đầu từ rất sớm, các bạn đi làm đi đấy, các bạn chấp nhận hy sinh kiểu vài năm tuổi trẻ thôi, nhưng mà đến năm 30-40 tuổi các bạn có biệt thự, các bạn có nhà đẹp, các bạn có xe đẹp thì các bạn có sướng không đấy, người ta tin vào cái điều đấy. Và các bạn trẻ bây giờ đã phấn đấu rất sớm và các bạn đã ép bản thân mình trưởng thành sớm ấy, nên là cái sự thoải mái như thế anh giờ nó không còn. Đó là một cái mà cá nhân anh thì anh thấy cảm thấy là nó hơi thực sự là bất công với các bạn trẻ. Tuổi trẻ là một thời gian mà nó hình thành cái tính cách và nó là cái thời gian mà nó cho con người ta được cơ hội, nhiều cơ hội để ra ngoài kia và trải nghiệm cuộc sống. Nó là vun đắp cho cái tâm hồn. Và nếu như mà tâm hồn của chúng ta đánh quanh lại là đi học, đi làm để sau này mình thành đạt, mình trở thành một cái gì đấy trong xã hội thì đó là một cái lựa chọn của mỗi người thôi. Nhưng mà nếu như bất kỳ ai cũng lựa chọn như thế thì anh cảm thấy đó là một tuổi thanh xuân nó không hạnh phúc.
Em bổ sung thêm một quan điểm nữa ở trong phần này của anh. Tức là nói thẳng ra là về như anh em trước mình bàn ấy, về chính trị, tức là sẽ có những cái thế lực nó bịt miệng để điều hướng dư luận. Lúc này thì cái nhiều thông tin nó điều hết về một hướng, thế hệ trẻ nghe họ cũng nghe và họ tin theo cái kiểu đấy. Thì đây em muốn hỏi anh là anh tự định hướng mình như thế nào trước những cái thông tin bị điều hướng?
Thì ít ra là anh phải có kiến thức về liên quan đến thông tin đấy thì anh mới tránh được cái việc bị định hướng. Thật ra phần lớn mọi người bị định hướng ấy, bởi vì là cái giọng văn, ví dụ như anh nói về một post chẳng hạn này đấy đi, nói về một vấn đề nào đấy và định hướng dư luận, cái giọng văn thường nó sẽ rất là thuyết phục, nó lập luận quan điểm xong nó lấy ví dụ rồi các thứ này kia, rất là thuyết phục, có tính logic ở trong đấy. Thì nếu như mà là một người không có kiến thức ở trong lĩnh vực đấy thì người ta chỉ cần nghe thôi, nghe một lần thôi người ta cảm thấy tin ngay, người ta tin được luôn. Cái cách mà để tránh bị dắt mũi là mình phải biết, tất nhiên là sau một vài lần bị dắt mũi khôn ra thì mình về sau thì mình cũng kiểu tích lũy được cái trải nghiệm và cái kiến thức đấy, thì sau này khi mà có một cái thông tin nào đấy đưa ra thì như anh đã chia sẻ trước, double check các thứ thì mình sẽ đỡ bị dắt mũi nhiều hơn, đỡ bị định hướng nhiều hơn. Thì cái chuyện mà các bạn trẻ bây giờ dễ bị định hướng thì nó là chuyện rất là bình thường, bởi vì các bạn ấy trẻ, cũng phải là vài lần bạn nào mà kiểu bị dắt mũi nhiều quá phải tự nhận ra cơ, chứ phải thấy là mình không thể như thế này được, bắt đầu tự đi tìm hiểu, tự trau dồi bản thân, thì lúc đấy thì các bạn sẽ thoát được khỏi cái tình cảnh là bị truyền thông dắt mũi.
Em hỏi coi nó hơi nhạy cảm nhé. Cái này chắc chắn là anh gặp rồi, mà không phải bạn trẻ đâu, bạn già cũng gặp rồi luôn, là cái vụ vaccine và kit test Việt Á, cả xã hội bị dắt mũi, phát hiện ra thì xong hết rồi. Và nói thẳng ra xã hội đâu phải ai cũng đủ cái trình độ để có thể nhận thức được đâu, mà nếu như anh nói double check, có thể double check ở nước ngoài thôi.
Thật ra thì đúng là có những cái mà nó nằm ngoài khả năng của chúng ta,
mà cái này nó ảnh hưởng sâu sắc đến chính chúng ta nhé, chứ không phải ảnh hưởng va vẩn đâu.
Đúng rồi, rất sâu sắc. Nhưng mà cái vấn đề là những cái công việc như thế nó lại xử lý ở những cái tầm mà nó quá cao ấy, để những người như anh em mình có thể nhìn thấy được. Tức là vào thời điểm đấy mình nhìn xung quanh về tình hình mọi thứ ấy, thì là dịch Covid rất là căng thẳng. Mọi người sẽ không quan tâm đến bất kỳ một cái gì ngoài Covid hết. Mọi người quan tâm xem là có bao nhiêu ca mắc, bao nhiêu người chết. Thế thì tự nhiên có một cái công ty tự làm kit test cho Việt Nam, thì lúc đấy là bởi vì là thời điểm đấy chúng ta có một cái kẻ thù chung mà là con Covid, cái tinh thần dân tộc nó lên rất là cao. Thế nên chỉ cần có một cái công ty Việt Nam mà gọi là tự sản xuất ra kit test thôi là chúng ta sẽ ủng hộ. Người Việt Nam mình làm thì chắc chắn là gọi là về mặt kinh tế nó cũng sẽ ổn hơn là chúng ta phải đi nhập tự làm đó. Nhưng mà bởi vì là họ quá giỏi trong cái việc che giấu, họ quá giỏi về che giấu, và bản thân những cái người làm trong quan chức chính phủ họ cũng thông đồng với cả những công ty như thế, thế nên là toàn bộ thông tin nó bị biến tướng đi, bị thành một cái gì đấy khác. Về sau thì là lúc người ta điều tra tao như em nói là đã xong xuôi rồi, bởi vì lúc đấy mới có người phát hiện ra là nó có vấn đề, và lúc đấy thì dịch Covid nó xong rồi, chứ nếu mà dịch Covid mà còn vẫn còn thì anh nghĩ chưa chắc cái công ty Việt Á này nó đã bị bắt đâu.
Thế là cái kit test là một phần nhá, rồi đến cái phần vaccine. Không biết anh phải là người anti vaccine không, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là cái số lượng người anti vaccine ở Việt Nam chắc nó cũng phải tăng cao hơn so với đợt dịch đấy. Tức là họ không chịu tiêm vaccine đấy, và bản thân truyền thông cũng định hướng dư luận về cái việc anti vaccine là cái bọn băng nhăng không hợp lý. Nhưng mà nếu như mà anh đi trong cái trường hợp mà mọi thứ nó đang đi theo một cái hướng như thế, mà tự nhiên lòi ra một ông kiểu là anh anti vaccine, thì anh sẽ bảo vệ bản thân mình thế nào để vẫn đạt được mục đích của mình, có thể là giúp được cho người khác nữa?
Rất tiếc là anh lại không anti vaccine. Thế anh cứ giả sử đấy nhá. Thế thì nếu như mà anh là người đi ngược với cả đám đông ấy, anh sẽ chọn một cái phương án tương đối là an toàn. Anh sẽ không phải là một cái người mà sẽ đi lên trên mạng đúng không? Viết những cái bài tâm huyết để thuyết phục mọi người. Anh sẽ không làm như thế. Thay vào đấy thì anh sẽ bắt đầu bằng những cái mối quan hệ xung quanh anh trước. Bởi vì mình biết cái mà mình đang theo đuổi ấy, nó là đúng đắn. Kiểu anh lấy ví dụ nhá, thực ra là vaccine là một thứ tệ hại vaccine và anti vaccine thực ra là đúng nhá. Thì anh biết được lấy đấy là nó tệ hại với đái. Tất nhiên là anh sẽ phải giúp cho những cái người gần anh trước nhất người ta hiểu ra điều đấy, bởi vì anh muốn đem những cái giá trị tốt đấy cho những người gần anh trước. Thế thì sẽ sử dụng một cái cách là lan tỏa theo kiểu tự nhiên. Tức là khi mà mình truyền được cái điều đấy đến những người xung quanh, rồi những người xung quanh của mình lại truyền tiếp cái điều đấy với những người xung quanh khác. Và cái điều đấy nó, nếu như cái điều đấy nó mà đúng nhá, chắc chắn một điều nó sẽ lan tỏa dần lan tỏa dần và lan tỏa rất tốt cho đến thời điểm mà cái số lượng người đồng ý với anh nó tăng lên rồi ấy, thì lúc này kể cả có dắt mũi dư luận đến như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ rất là khó. Lúc này thì những cái người mà định hướng lại dư luận như cũ ấy, người ta phải tính toán một cách khác, nhưng người ta không thể làm thẳng như ngày xưa được. Nếu như là anh thì anh sẽ làm như vậy, anh sẽ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất và để lan tỏa dần nó ra. Vì mình cần phải sống đã, mình cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân thì mình lan tỏa được. Chứ nếu mà mình mà gây thù cho quán nhiều quá để chúng nó giết thì thôi, làm sao mà lan tỏa được, đúng không?
Trong cái bối cảnh của anh, nếu như mà cái việc mà anh làm cho anh và anh lan tỏa đến những người khác bằng cách của anh nó bị kiểm soát và cưỡng cầu thì sao? Thực tế ở ngoài đời thật cũng có cái việc mà chính phủ mình tức là cưỡng ép tiêm ấy, có rồi. Trong bối cảnh của anh ấy, nếu mà cái việc đấy nó bị kiểm soát và cưỡng cầu và anh không thể làm được gần như là 100%, tất nhiên là cái gì thì vẫn có luật để lách thôi, anh sẽ dùng cái cách như thế nào?
Dùng một cách như nào? Tức là kiểu như là anh anti vaccine bị ép tiêm đúng không? Bị bắt phải tiêm đúng không? Kiểu thế đúng không? Khó nhỉ. Thật ra thì nếu như mà với tính cách hèn hạ của anh thì anh sẽ
cam chịu đúng không?
Cam chịu trước.
Biết ngay.
Đấy, sau anh sẽ tìm cách anh trà trộn vào bộ máy của chúng nó. Sau đó bắt đầu anh lại phá thối. Chắc làm cách đấy thôi.
Sự hài hước của anh bắt đầu lan tỏa rồi.
Anh không phải là người kiểu anh hùng thà tao chết chứ tao phải bảo vệ được cái quan điểm sống của tao, thà tao chết còn hơn.
Rất nhiều người giống anh.
Nghe hơi hèn tí nhưng mà anh không phải là người như thế. Anh là một người mà thực tế hơn, anh ưu tiên mạng sống lên hàng đầu. Xong rồi là muốn truyền đạt, muốn làm gì thì mình phải sống đã.
Em không sao câu chuyện nó đi sang tận đây rồi. Bắt đầu nói chủ đề gì nhỉ?
Không sao, buổi nói chuyện thì nó phải như thế, nó phải lan sang những thứ khác nữa.
Hỏi này nó hơi ngoài lề một tí, nhưng mà theo anh thì tại sao các doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc là các đơn vị ở Việt Nam dù to hay nhỏ họ không thường xuyên phối hợp cùng nhau, hợp tác cùng nhau?
Anh nghĩ là một phần có thể do cái lối sinh hoạt của anh, kiểu bây giờ đi làm các thứ rồi ấy, nhiều cái stress hơn, mà có stress rồi nó rất khó để có được cái cảm xúc mà nó hạnh phúc theo cái kiểu mà thuần tự nhiên như thế lắm. Không, thật ra thì được cái là như kiểu anh cũng thấy may mắn vì anh hình thành tính cách trong cái thời điểm nó không phức tạp như bây giờ, mọi thứ nó rất là đơn giản, phối hợp à. Anh nghĩ là do câu chuyện văn hóa của đây nó rất là khác so với cái văn hóa của ví dụ như chúng ta nhìn ở nước phương Tây hay là nhìn Mỹ chẳng hạn. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sự collab giữa các hãng, đúng không? Có một cái nữa mình quên chưa nhìn là ở bên đấy cũng có những sự đá đều từ các hãng với nhau. Anh này kiểu cả khi anh này cả khi anh kia, nó phải là đi theo hai hướng. Ở Việt Nam mình thì không chấp nhận cái chuyện đá đều đấy. Việt Nam mình thì thích là mọi thứ là phải ngoại giao một tí, nó phải kiểu tử tế đàng hoàng, chứ không thể chấp nhận những cái mà nó mang tính chất gọi là high roasting ấy. Anh biết cái kiểu high roast của Mỹ đúng không? Là sử dụng những cái ngôn từ nó hơi bạo lực một tí để làm hài, công kích một cá nhân nào đấy, nhưng mà để mục đích là hài thôi chứ không có phải là mục đích có ác ý hay gì cả. Đó thì ở Việt Nam không chấp nhận cái đấy. Anh nghĩ là câu chuyện văn hóa thôi, tức là kiểu cũng gọi là hơi ích kỷ. Ông nào làm thì ông ấy hưởng, chung với nhau là hay dễ bị kiểu ông này thấy thiếu, tôi cần phải được hơn như này, nó dễ cãi nhau.
Bởi vì là cái câu trả lời của anh nó cho em một góc nhìn mới về chuyên môn nhiều hơn, và cái nhận định của em thì nó lại thiên về, em đã nghe nhiều người nói về cái đặc tính của người Việt. Anh nói về cái ích kỷ nó cũng là một đặc tính đấy, ông nào làm ông ấy ăn.
Đó là cái nền văn hóa nó ăn hơi sâu rồi, và để thay chắc là phải mất đến vài thế hệ sự giao thoa với cả các cái văn hóa khác nữa. Với cả thật ra người Việt Nam mình cũng hay có cái trò là làm ăn với nhau hay làm ăn bằng mồm, anh em tin nhau, không cần giấy tờ gì đâu, nên là đến lúc mà xảy ra chuyện rồi thì là ông nào mà trên giấy tờ hợp pháp là ông ấy ăn, còn lại ông nào mà cứ tin tình cảm anh em là toàn ông chết thôi.
Anh thấy tập podcast này chắc là cũng không có gì ấy đúng không? Bây giờ kết thúc rồi đấy.
Không có gì cả. Anh cảm thấy nó không có gì phải chỉnh sửa đâu. Em cứ về em tự điều chỉnh theo cái em cảm thấy ok thôi là được.
Nó khác nhiều so với kịch bản
không? Ui, cái chuyện mà làm podcast mà nói chuyện khác kịch bản nó bình thường ấy mà. Lần nào anh đi quay podcast là chả thế.
Cái vai với cái nội dung anh thấy khác nhiều so với cái tưởng tượng của anh không?
Nội dung cũng khác, nội dung cũng khác. Còn vibe thì anh đã tưởng tượng được trước là em sẽ tính làm cái gì rồi, nên là anh cũng không quá ngạc nhiên.
Em phải sợ nó hơi nghiêm túc quá với anh thôi.
Không, anh chả vấn đề gì cả. Tại vì gần đây anh cũng toàn nói chuyện kiểu nghiêm túc mà. Chứ bây giờ tự nhiên em bắt anh nói chuyện hài liên tục trong vòng 3 tiếng thì nó mới khó. Rồi, đây để anh gửi cho em link nha.
Ok anh, rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Bà Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Bà Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Bà Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Bà Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bà Chấm off.